Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa các quý vị khách quý cùng toàn thể hội chúng hiện tọa nơi đây. Kể từ mùa an cư kiết hạ năm 2015, Phật lịch 2559, sau nhiều ngày miệt mài nghiên cứu rồi kết tập để hoàn thành bản hội tập kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đến nay. Đến ngày 10 tháng 6 âm lịch, bản hội tập kinh của đại đức Thích Đặc Thịnh chính thức được khai kinh tụng đọc trong các hội tụng kinh Địa Tạng liên tiếp kéo dài trong suốt 21 ngày. Sau các hội tụng kinh Địa Tạng, bản kinh này đã được nhận được rất nhiều sự vi diệu, đã khiến cho rất nhiều Phật tử phát khởi được niềm tâm với bộ kinh nói riêng và với Phật pháp nói chung. Nhận thấy sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của bộ kinh này, nên toàn thể đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam đã phát nguyện trụ trì và đọc tụng bộ kinh này trong 3 năm và duy trì các hội tụng kinh Địa Tạng mỗi tháng một lần và mỗi lần kéo dài trong 7 ngày. Kể từ đó cho đến nay đã có 7 pháp hội qua đi. Bản kinh này đã được các Phật tử thỉnh về tụng đọc rất nhiều. Tính đến nay đã qua 3 lần tái bản, số lượng kinh ấn tống đã lên đến 22.000 quyển. Kính bạch trên chư tôn đại đức thượng tọa, đại đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị, để tổng kết thiện duyên hơn nữa với các quý Phật tử ở mười phương được biết đến và phát tín tâm tụng đọc bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chương trình Phật pháp nhiệm màu lần đầu tiên với chủ đề Bồ Tát trong ta đã được tổ chức và nhận lại được rất nhiều sự phản hồi tốt đẹp từ những người tham dự, khiến cho tín tâm của các quý vị ngày càng thêm phần vững chắc. Trong chương trình lần trước, chúng ta đã được chứng kiến một nhân vật bật khóc vì niềm hạnh phúc sau khi phát nguyện tụng đọc bản kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho người cha mắc bệnh tâm thần. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ một người khi lên cơn bệnh còn vác dao đòi chém chết đứa con gái của mình thì nay đã hoàn toàn khỏe mạnh. Và không những thế, người cha này còn đã biết chăm lo cho chính bản thân mình và chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình nữa. Bên cạnh đó, chúng ta còn biết đến câu chuyện của cô giáo mầm non. Sau khi biết đến bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, biết đến nhân quả, biết đến Phật pháp, đã chia sẻ cho người mẹ đang thụ án trong trại giam. Và giờ đây, người mẹ từ một người ôm trong mình nỗi khổ đau và thằn vặt, thì từ khi biết đến Phật pháp, biết đến nhân quả, biết đến bộ kinh Địa Tạng, thì hàng ngày phát tâm sám hối, niệm Phật ở trong trại giam và mong ngày được ra ngoài để trở thành người lương thiện để làm lại cuộc đời. Có thể nhận thấy rằng sự nhiệm màu của Phật pháp và của bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không chỉ như những phép màu vi diệu mà nó còn hiện hữu ngay trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ngay trong từ những điều nhỏ nhất. Sự nhiệm màu luôn luôn hiện hữu, chắc chắn vậy. Nếu mỗi chúng ta đều có món tư lương tín nguyện hạnh thì chắc chắn những phép màu sẽ luôn luôn hiện hữu ngay trong cuộc sống này. Kính thưa quý vị, để tiếp tục tạo điều kiện cho các Phật tử có cơ hội được chia sẻ những câu chuyện nhiệm màu của mình trong quá trình tu tập và thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho đông đảo các đồng tu được biết, ngày hôm nay ban tổ chức chúng tôi xin long trọng tổ chức chương trình Phật pháp nhiệm màu Bồ Tát trong ta lần thứ hai. Trong bầu không khí trang nghiêm ngày hôm nay, về chứng minh cho chương trình, chúng con xin cung kính giới thiệu đại đức Thích Đạo Thịnh, trưởng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, trụ trì chùa Hoa Nguyên, chùa Bản Viên, chùa Hoàng Tân. Chúng con cũng xin cung kính giới thiệu đại đức Thích Trúc Thông Huy, thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Chúng con cũng xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Thọ Hạnh ở Hòa Bình. Chúng con cũng xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Đức Thành ở Thiền viện Tuệ Đức. Về dự với chương trình ngày hôm nay, chúng con cũng xin cung kính giới thiệu toàn thể quý sư tôn đức tăng ni, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân. Chúng con xin thành kính giới thiệu chung. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Duy Đồng. Xin giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Mạnh. Xin giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Trung. Đây đều là các nhân vật sẽ chia sẻ câu chuyện nhiệm màu của bản thân trong ngày hôm nay. Ban tổ chức xin quý vị dành một tràng pháo tay cho các nhân vật. Và đặc biệt, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu hơn 3.000 quý vị liên hữu Phật tử đồng tu hiện có mặt nơi đây, xin trân trọng giới thiệu chung. Vâng, kính thưa toàn thể đạo tràng, để chương trình được bắt đầu, xin toàn thể đạo tràng dành một tràng pháo tay thật lớn thật dài để cho chương trình của chúng ta được chính thức bắt đầu. Kính bạch chân chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đồng tu, Phật pháp luôn hiện hữu, sự nhiệm màu nếu chúng ta có được ba món tương đương tín nguyện hạnh và sự nhiệm màu đã đến với rất nhiều quý vị Phật tử đồng tu có mặt nơi đây. Đã có rất nhiều câu chuyện nhiệm màu mà chúng tôi nhận được sự chia sẻ qua thư tay, qua email, qua điện thoại, hoặc là các Phật tử đã trực tiếp đến gặp và chia sẻ với thầy chủ trì cũng như là các sư cô và sư ông ở bên phòng thông tin là những người trực tiếp đã được nghe những câu chuyện của các Phật tử chia sẻ về sự nhiệm màu trong quá trình tu tập cũng như quá trình thọ trì đọc tụng bộ kinh phản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến tất cả toàn thể đại chúng Phật tử Nguyễn Duy Đồng là một người đã có thời gian biết đến bộ kinh Địa Tạng, là người trực tiếp thọ trì và đọc tụng, và trong thời gian qua thì Phật tử đã đạt được rất nhiều cái sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay thì trước đại chúng thì Phật tử cũng đã mong muốn được chia sẻ câu chuyện của mình, thì sau đây xin mời chú Nguyễn Duy Đồng giới thiệu qua về bản thân mình. Xin chào Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, chùa Đản Viên, chùa Hoàng Tân, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, tôi tự giới thiệu về mình, tôi tên là Nguyễn Duy Đồng, địa chỉ Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội. Tôi biết là Phật pháp được 4 năm nay, biết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là từ ngày chùa Khai Nguyên bắt đầu khai kinh mùng 10 tháng 6 năm 2015, và mỗi một tuần, mỗi một tháng là đều có một tuần pháp hội kinh Địa Tạng vào ngày 22 đến ngày 28, và đến ngày mùng 1 ngày 22 tháng 7 năm 2015 thì thầy chủ trì cũng như nhà chùa đã phát nguyện họ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 3 năm. Tôi cũng phát nguyện là 3 năm họ trì tụng đọc niệm trì kinh Địa Tạng trong vòng 3 năm, cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Và sự nhiệm màu của kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng đến với gia đình chúng tôi là năm 2015, thì một sự vi diệu đến với gia đình của gia đình tôi là mẹ tôi được tổ đạo tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam từ Hà Nội về tận Bình Lục, Hà Nam quản lý để làm lễ giao duyên và hộ niệm cho thân mẫu của tôi. Sau 12 tiếng đồng hồ cả đêm hôm đó, thì đến sáng từ 5 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng, thì đến sáng thì thân mẫu của tôi được vãng sinh với sự chứng kiến của cả làng, cả họ, cả thôn, cả xóm. Trước đó thì cả dòng họ cũng như cả làng đến phản đối, nhưng mà tôi đã đứng ra, tôi nhận là nếu như có một cái sự gì xảy ra với địa phương, với gia đình và dòng họ và thôn bản, thì tôi sẽ hoàn toàn bị trách nhiệm, kể cả lấy tính mạng để đảm bảo. Thế sau đó, đêm đó thì là các cụ là phản đối, thế nhưng mà đến sáng sau khi mà vi diệu rồi thì là cả xã cả làng coi như là hoan nghênh, cũng như là rất là hoan hỉ. Và sau đó thì cái tin truyền lên cái sự nhiệm màu này là đi với cả địa phương của chúng tôi. Thế là sự vi diệu thứ nhất. Sự vi diệu thứ hai là tôi là một người lính, là một sĩ quan trong quân đội, nay đã nghỉ hưu. Thế thì biết đến Phật pháp 4 năm nay biết đến kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là từ năm 2015, từ ngày chùa phát nguyện. Thế thì trước đây tôi cũng đã từng tham gia các trận chiến, cũng đã tiêu diệt kẻ thù, cũng như là tiếp thản rất nhiều sinh linh.
Cho nên là tôi có rất duyên với lại các anh hùng liệt sĩ của đất nước Việt Nam mình trên tất cả các chiến trường cũng như là các địa phương. Tôi đi đến đâu thì các anh sẽ đi theo. Cái sự thật kể cả đến các hội rồi các anh cũng đi cùng, ra ngủ ngoài rừng thông các anh cũng đưa bóng trong ngủ. Cho nên là tôi toàn ra ngoài rừng tôi làm ngủ. Như vậy cho nên là từ ngày tôi thọ tụng kinh Địa Tạng cho đến nay cũng đã được 4 năm tháng rồi, thì không còn thấy coi như là các vong linh đi theo nữa. Tôi nghĩ rằng đây là một sự ghi hiệu vô cùng nhiệm màu của kinh bản nguyện của các Địa Tạng, và cũng rất là cảm ơn thầy trụ trì đã hao tâm để hội tập lấy quyển kinh này, và cũng mong rằng tất cả Phật tử chúng ta sẽ truyền bá kinh này cho tất cả người thân của chúng ta, nhất là các ông con trai ở trong các gia đình chưa tin, sau sẽ tin, rồi dần dần sẽ tin, cũng như tôi thôi. Đầu tiên tôi không tin, nhưng bây giờ thì rất là tin và nguyện chọn đời đi theo Phật pháp và tụng trụ trì của kinh này. Còn một việc nữa là tất cả Phật tử chúng ta sẽ tuyên truyền và vận động mọi người chúng ta không nên sát sinh hại vật, bởi vì sự sát sinh hại vật này là cũng sẽ rất là dẫn đến các cái hậu quả thiên tai lũ lụt. Cho nên là cũng mấy nghìn Phật tử chúng ta đây cũng sẽ đi tuyên truyền vận động cho các gia đình người thân. Và tôi cũng đề nghị theo địa chỉ của tôi cũng như số điện thoại, nếu mà gia đình nào có các ông con trai, nhất là các đồng chí bộ đội đã nghỉ hưu rồi hoặc còn đang tại ngũ, nếu mà muốn theo duyên thì tôi sẽ cho số điện thoại, và nếu cần thì tôi sẽ đến từng gia đình một. Tôi phát hiện là sẽ vận động các ông và như gia đình nhà tôi, gia đình tôi, vợ tôi và các con tôi đều tin theo Phật pháp, và hiện tại như ngày hôm nay cả gia đình tôi đều lên sự pháp hội này.
Có thể thấy rằng là với một Phật tử nam thì đối với người nam thì hiện nay thì có thể thấy rằng trong hội trường của chúng ta thì chủ yếu là các Phật tử nữ, các Phật tử nam thì rất là ít. Đối với các cụ thì trước nay vẫn nói là chỉ có các cụ bà thì mới hay đến chùa, còn các Phật tử nam đến chùa thì rất là ít. Thì bắt đầu cuộc chia sẻ là ngày hôm qua với anh Nghiêm thì bác cụ có nói rằng là bác mong rằng sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ khiến cho nhiều Phật tử nam, nhiều vị là bình thường và có khi còn ngăn cấm các bà, rồi ngăn cấm vợ mình, ngăn cấm con mình đến chùa, thì nay không những là không ngăn cấm mà lại còn đưa vợ đưa con đến chùa, rồi còn tham dự pháp hội, rồi cũng phát nguyện, rồi cũng học tập học Phật pháp để tu trì được như bác. Đấy là một cái mong muốn rất là tuyệt vời của bác, và xin cảm ơn bác. Thì như ngày hôm qua thì bác cũng nói là bác cũng gặp phải rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là khi mà bác tham dự ở các nơi mà có nhiều vong linh ấy, thì bác hay bị sự tác động của những vong linh đấy. Nhưng mà từ cái sự tác động đấy vô hình chung đôi khi cũng làm ảnh hưởng và đảo lộn cái cuộc sống của bác. Nhưng mà bác biết rằng đấy là những người có nhân duyên với mình, và bác phát nguyện tụng đọc kinh Địa Tạng để trợ duyên cũng như hồi hướng cho các vị vong linh đó sớm ngày được sinh về thiên cảnh. Và quả thật sự nhiệm màu khi mà bác phát nguyện tụng đọc bộ kinh đấy thì những vong linh đã không còn thấy đi theo nhiều như trước nữa, và bác cũng hiểu rằng họ đã được sinh về cảnh giới này. Có thể thấy rằng đối với người đã khuất mà chúng ta phát nguyện đọc tụng bộ kinh này rồi đem công đức đấy hồi hướng cho các chư vị vong linh, thì quả thật sẽ đem lại một sự trợ duyên rất là lớn đối với họ. Những người đang phải chịu ở trong cái cảnh khổ để được sinh về cảnh giới này, họ rất là mong mỏi người thân. Chính vì vậy bác là một người đồng đội xưa đã phát nguyện tụng đọc để hồi hướng cho những người bạn đã khuất của mình để sớm ngày được siêu sinh thiên cảnh. Xin cảm ơn tâm Bồ Đề Bồ Tát rất là tuyệt vời của bác. Xin cảm ơn bác. Rất xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. hồi. Vừa rồi thì chúng ta được nghe câu chuyện của Bác Đồng, là một người, một chiến sĩ trong quân đội đã có những thời gian chiến đấu lâu dài ở trong quân đội và cũng có những trải nghiệm rất là tuyệt vời về bộ binh địa tạng này. Thì bây giờ đạo tràng của chúng ta cùng làm quen với một Phật tử, đó là Phật tử Nguyễn Thị Mạnh. Cô cũng đã có những chia sẻ rất là chân thật với nhà trường ngày hôm qua. Thì xin mời cô cùng giới thiệu về bản thân mình.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính bạch Thầy Chủ Trì. Kính thưa Liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay con rất vinh dự và con rất vui mừng được Thầy Chủ Trì cho phép cũng như ban tổ chức của chùa cho con được đứng trước Pháp hội để chia sẻ một câu chuyện của Kinh Địa Tạng Nhiệm Màu. Kính bạch Thầy Chủ Trì, kính thưa các bạn liên hữu Phật tử đồng tu, ngày 10 tháng 6 năm 2015 là ngày Thầy khai kinh của quyển Kinh Địa Tạng. Con đã đi học đủ 21 ngày, có 3 ngày con nghỉ, là con về cũng có việc, nhưng mà con cũng không có nói, con có lý do đặc biệt. Thì con đi đủ 21 ngày và con tu được 2 tháng, 1 tháng, tức là tháng 7, có 7 ngày, từ ngày 22 đến ngày 28. Đến hôm ấy là ngày khoảng là cũng là 26 hay 27 tháng 7 năm 2015, con và bà chị dâu con là bà Tâm cũng bây giờ cũng đang ở trên Pháp hội, mới được nghe tin anh chồng của con năm nay 82 tuổi, mà anh chồng của con đã vào bệnh viện Đông Anh nằm 15 ngày thì bệnh viện không chữa được mà trả anh con về. Lúc ấy như trong Kinh Địa Tạng tụi con đã được đọc là anh con là mắc phải bệnh, có nghĩa là muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong, có nghĩa là từ hôm bệnh viện trả anh con về thì anh con bệnh viện đã dặn ăn được cái gì thì ăn, có nghĩa là bệnh viện cũng bó tay. Lúc ấy con và bà chị dâu con vào thăm anh chồng con thì con thấy là các cháu cũng, anh con được 7 người con, nhưng mà 4 người phải trực một đêm, 2 người trực từ tối đến 12 giờ và còn 2 cháu phải trực từ 12 giờ đến sáng, có nghĩa là nhà hoàn toàn chuẩn bị lo hậu sự, các thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Thì lúc ấy con và bà chị dâu con vào thăm anh chồng con thì con mới thấy là cứ vật vã đau vật vã, có nghĩa là tất cả toàn cơ thể chân tay đều là đau vật vã không chịu nổi. Thì con mới ngủ, chị dâu con có một câu mà bây giờ con mới hiểu là chúng con sai, nhưng mà con cũng xin xã mối chữ Phật và Thầy Chủ Trì. Con cũng bảo chị dâu con là thôi chị em mình được Thầy gieo duyên cho học Kinh Địa Tạng, đã hiểu cũng ít nhiều hiểu Kinh Địa Tạng, thì hai chị em mình cứ vào để niệm Phật, tụng kinh niệm Phật, Kinh Địa Tạng thử xem thế nào. Đấy, con nói con thử là con biết là con sai, con xin xã hối hồi. Thế thì con và bà chị dâu con phát nguyện là chị em mình tụng một tuần thì là đến Pháp hội tầng thứ 7. Thế là con với chị dâu con vào tụng ngày thứ nhất 3 quyển, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ, và sau mê công đức tụng kinh niệm Phật đó hồi hướng trông anh con 82 tuổi. Ngày thứ hai cũng vậy, ngày thứ ba, sáng ngày thứ ba xong đến tối đêm ngày thứ ba 246 sáng sớm, chúng con chưa ngủ dậy đã ra nói: ui trời ơi, hai bà đi học gió mà đâu mà hay thế, đêm bốn anh em con không phải thức một đêm nào mà thức đến bao nhiêu đêm nay không ngủ một tí nào, cố đi nhá. Và đến lúc ấy các cháu con và chồng của con không phải thức một giây nào nữa mà ông anh con đã không còn đau trên thân thể, không còn đau trong tay, không còn con biết gì là đau đớn. mấy hôm đầu hai chị em không vào tục, ông anh còn bảo chúng mày thấy tao ốm chúng mày đọc kinh cho tao chết nhanh để chúng mày ăn à, con không nói là không anh ơi chúng em đọc kinh để tạm cho anh hết đau anh khỏe mạnh khi chúng em niệm Phật thì anh niệm theo chúng em nhớ, anh mà anh không niệm được ra thôi thì anh cứ niệm ở trong tâm, anh cứ yên tâm anh làm đây. Thế là hai chị em vào sáng hôm cháu ra nó nói với em thì em lại ngủ mà thì tôi em vào thì ông anh em là không đau nữa, ông anh em chảy nước mắt khóc. Anh cảm ơn hai em đi học ở đâu mà cũng hay thế, thực sự chúng con có điểm không tốt nào đâu, chúng con chỉ biết tụng kinh để rằng chúng con hồi hướng cho anh con tôi, con có biết không nào đâu, anh con không hiểu gì mà thôi anh cũng ngồi quỳ xuống giường để bắt tay rồi xin cảm ơn con, chúng con như là không biết là đi học đâu mà hay thế, mà là có ba ngày trước bóng sau thì không đau đớn mà tỉnh táo này, bắt chân bắt tay hai em dâu rồi cảm ơn. Thế là con bảo vâng em phát nguyện em tụng cho anh 4 ngày nữa là 7 thì em phải lên Pháp Hội tầng thứ 7, xong em về em lại tụng tiếp cho anh. Thì khi mà con lên Pháp Hội tầng thứ 7 chị thông con ở nhà hôm ấy, chị thông con ốm thì không lên được Pháp Hội, chị thông còn nhà con vẫn tiếp tục tụng. Thì thông con đi Pháp Hội xong về con lại tụng cho anh con cũng chưa được 21 ngày mà đến 17 ngày vâng con bệnh thầy chủ trì cùng quý vị Phật tử. Anh con không còn đau một gì nữa, một ngày ăn ba bữa cháo bữa một bát to mà trời ban nào mà tả hết được cái sự sung sướng của anh con và toàn bộ gia đình trong các cháu của anh con nào ở trong ba tháng và mua cho con một cái đài nhá và bán lên tỉnh không biết nói về tỉnh kinh bảo bán lên mua cho bán lên tỉnh kinh nhá và con không được nói thế, con bảo là bà lên bà thỉnh kinh cho con được rồi, bà đi lên bà mua đài này và thông pháp của thầy về để bà thỉnh kinh cho con lại bà chị dâu con là vợ ông anh con ốm mày lên mày mua cho chị cái đài rồi mày thỉnh kinh cho chị. Vâng con cũng theo ý bác chị con. Thế là anh con sống khỏe mạnh được từ tháng 7 đến tháng 24 tháng 12 năm 2015 thì hôm ấy trời cũng ấm áp, anh con bảo hôm nay cũng từ lâu rồi bố không được tắm, các con nấu nước rồi thay quần áo cho bố. Thế là các cháu nấu nước rồi thay quần áo cho ông anh con xong thế là ông anh con lên giường nằm, thế là ra đi một cách nhẹ nhàng. Anh con đã ra đi từ hôm 24 mà cũng may con với ông sinh mỗi nhà con vừa hôm 24 thì bà thông gia nhà con đang cúng lên tạ cho còn nó cũng sau thì ông anh nhà con cũng ra đi. Thế là chúng con đã vào với ông anh con mà bà các cháu kể chuyện là con mặc quần áo tắm rửa cho bố con xong rồi bố con đi nhẹ nhàng không một phút đau đớn gì cả, đi nhẹ nhàng. Con thật là đến hôm nay con lên chùa giảng viên con chỉ mong gặp thầy để con gặp thầy một nguyên con lễ thầy ba cái con lễ thầy chát lắm. Chùa Thanh Nguyên tôi xưa kia không người ngờ bây giờ chùa đã có sinh. À đức Chúa đức ông đức Thánh Hiền là đại đức sư ông cùng vạn thế hòa với đông vui đông vui tấm lòng người qua. Chùa Thanh Nguyên tôi năm nay sắp sắp người nhà nhà phạm văn lo. Là các chân khi mang tàn thành 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 của anh nhân tôi sẵn có thường rất to. Chủ nhiệm bầu chủ nhiệm tặng của con đến đây là kết tạ ơn.
Thì con thấy là từ đấy trở đi mẹ con được khỏe mạnh, đi đứng bình thường và cũng ăn uống hàng ngày. Thì mẹ con sống thêm được từ tháng 7 cho đến tháng 11. Ngày 24 tháng 11 năm Ất Mùi thì mẹ con qua đời. Mà lúc ra đi thì con cũng chỉ biết là vào đến nơi, khuyên tất cả các em con là hãy nên niệm Phật để hồi hướng cho mẹ đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Thì đúng thực như thế, thật là vi diệu với Phật pháp nhiệm màu. Con thấy mẹ con cứ nằm đấy và nhìn tất cả các con cháu và cứ thế từ từ mà đi. Chúng con rất là an nhiên, thấy mẹ con tự tại như vậy con rất là vui mừng. Con về con khoe với lại tổ trưởng đạo tràng của chúng con là chị Xuân Anh Hải ở Hòa Bình. Chị cũng khuyên con thế là em đã được hào hiếu thảo với mẹ rồi, thôi chị cũng chia buồn với em nhưng mà chia vui với gia đình. Cho nên là con rất là phấn khởi. A Di Đà Phật. Con xin thầy đã gửi cho con.
Xin cảm ơn sự chia sẻ của cô Trung. Thì ngày hôm qua thì cô có chia sẻ với anh em rằng cái số tiền mà cô đem để cúng dường để nhà chùa và tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì là trong những ngày mà mẹ cô đau bệnh thì cô có lặn lội vào trong miền Nam để thăm mẹ mình. Thì trước khi về thì chắc là cô cũng nghĩ là mình cũng không qua được vì biết bệnh tái phát, đây là lần thứ hai rồi, đau đớn vô cùng. Và trước khi cô về thì mẹ mới đưa cho cô hai chỉ vàng và một chiếc nhẫn nhỏ và nói rằng mẹ cũng không có thì con cầm lấy về. Thì khi cô ra ngoài Bắc này cũng đúng là nhân duyên khi mà nhà chùa tổ chức pháp hội và cô đã đem chính cái nhẫn đấy của mẹ để cúng dường cho tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Thì như trong kinh nói là đem vật của người bệnh đấy đem hồi hướng cho đến cúng dường làm việc phước, thì hồi hướng cho người đấy thì người đấy sẽ nhận được cái phúc duyên. Thì quả đúng như vậy, cô đã dùng cái sự hiếu thuận của mình, sự yêu thương và lo lắng cho mẹ mình, dùng chính chiếc nhẫn mà mẹ mình gửi gắm để làm việc phúc hồi hướng cho mẹ mình. Và quả thật mẹ cô trước lúc ra đi thì đã không còn đau đớn, mà như hôm qua cô có chia sẻ với nhà chùa là bà uống một viên thuốc giảm đau mà một viên thuốc giảm đau với sức thuốc rất là mạnh mà chỉ chống được có 2 tiếng là đỡ đau, còn lại bà cứ nằm trên giường và phải chịu đựng cái cơn đau đấy suốt trong rất nhiều ngày. Và kể từ khi mà cô phát nguyện làm việc phước để hồi hướng cho mẹ mình thì chỉ sau vài ngày thì mẹ cô đã dứt hẳn cơn đau và khỏe mạnh lại. Và đến khi bà ra đi thì đã để lại một thoại tướng rất là đẹp và ra đi rất là an nhiên trong kính niệm Phật của con cái. Không chỉ đối với bản thân mẹ của Phật tử Nguyễn Thị Trung đã có được một sự ra đi hết sức viên mãn, mà sự nhiệm màu còn đến với cả gia đình. Khi mà đầu tiên thì có cô em út là biết đến Phật pháp, biết đi chùa, thì nay toàn thể gia đình, những người thân trong gia đình cũng đều đã có nhân duyên với Phật pháp, đã tin và học theo Phật và bây giờ cũng đã biết làm những việc phúc thiện, lánh những việc ác. Và hàng ngày thì cũng tuy chưa biết tụng kinh nhưng mà cũng đã biết niệm Phật. Thì quả thật thấy rằng là đôi khi sự mầu nhiệm của các Phật tử thì là một nhân duyên được nghe thầy giảng về sự lợi ích của kinh Địa Tạng và biết được những lời dạy ở trong kinh và làm theo đối với người thân của mình và đã đem lại sự mầu nhiệm đối với gia đình và người thân của mình. Thì ngày hôm nay ban tổ chức cũng rất là cảm ơn sự chia sẻ của cô Trung. Lần nữa cảm ơn sự chia sẻ của cô. Cũng xin cảm ơn tất cả sự chia sẻ những câu chuyện của các cô chú vừa kể với toàn thể đạo tràng ngày hôm nay. Có thể thấy rằng Phật pháp thì luôn nhiệm màu với chúng ta nếu chúng ta có đủ các món tương lương tín nguyện hạnh. Bồ Tát thì vẫn luôn hiển hiện, chỉ có điều chúng ta vì vô minh che lấp nên không thể nhận thấy. quý vị hãy chỉ cần có niềm tin và sự thành tâm để tu trì, để làm những việc phúc thiện và làm theo những lời Đức Phật dạy, thì sự nhiệm màu chắc chắn sẽ luôn luôn hiển hiện quanh cuộc sống của mỗi chúng ta. Và kính thưa toàn thể đạo tràng, ngày hôm nay định đoạn nơi đây, chúng con thật may mắn được sự chứng minh của Đại Đức Thích Ca Thịnh, cũng là người đã hội tập lên bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giúp chúng con có cơ duyên được biết đến sự lợi lạc của việc tụng đọc và thọ trì bộ kinh này. Vậy trong ngày hôm nay, xin Đại Đức từ bi hoan hỷ ban lời pháp nhũ để chúng con thêm hiểu, thêm niềm tin vào pháp môn tu tập, cũng như thêm niềm tin vào việc đọc tụng và thọ trì bản kinh của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng con xin Đại Đức từ bi hoan hỷ.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Cung Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thẩm Thanh Cứu Cổ Cứu Nạn Thích Cả Quan Điện Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thiên Cô Đức Thân Đi. Kính thưa toàn thể các quý vị đệ hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể bà con nhân dân, chúng ta biết rằng là Phật pháp không chỉ phải đến bây giờ mới là nhiệm màu như vậy, mà Phật pháp thì luôn luôn và ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào, sát na nào cũng nhiệm màu y như thế. Quang minh công đức trí tuệ của Phật, của Bồ Tát, của chư hiền thánh tăng Thiên Long Bát Bộ luôn luôn là hộ chiếu và phản độ chúng sinh. Nhưng là chúng ta có phúc báo, có khởi được cái niềm tin chân chính để tiếp nhận được cái quang minh, cái công đức đó hay không mà thôi. Thế cho nên cái chương trình mà cô ấy ban tổ chức cũng như là ba Phật tử đã chia sẻ với toàn thể đạo tràng chúng ta đó, chúng tôi lấy cái nhan đề là Phật pháp nhiệm màu Bồ Tát trong ta. Tức là Bồ Tát thì luôn ở trong chúng ta. Cái trong kinh Đức Phật nói là do vô minh nghiệp chướng che lấp mất cái bản tâm thanh tịnh của mình đi, cái Phật tính của mình đi, cho nên mình không nhận thấy, không biết thấy, không biết được là mình cũng vốn thì vốn có đầy đủ cái tính từ bi bình đẳng và thanh tịnh sáng suốt hòa hợp như là Phật, là Bồ Tát. Cho nên cứ mãi chạy theo cái ngũ dục lục trần của thế gian cho đó là niềm hạnh phúc. Vì vậy mà chúng ta cứ đuổi theo nó, đuổi hoài cả đời, lam lũ vất vả phấn đấu, thậm chí là có những người mà không ý thức được làm cả những cái việc vi phạm pháp luật, biết là làm là sai, nhưng mà vì cái lòng tham tiền tài danh vọng cho nên cố tình làm. Khi mà bị phát hiện ra rồi thì lại bị bắt bớ tù đày ở tại thế gian, đã chịu khổ, và khi mất đi thì còn khổ nữa. Cho nên chúng tôi thì với cái tâm nguyện muốn đem giáo lý của Đức Phật để truyền bá rộng khắp ở trong nhân gian, đặc biệt là trong cái những khu vực mà chúng tôi chủ trì và được giáo hội phân công chủ trì để hoằng pháp, đem ánh sáng của Đức Phật để khai hóa cho tín đồ Phật tử và nhân dân ở khu vực đó, cũng như là những người có duyên với mình ở thập phương đi về để cùng được học, được hiểu và được tu tập theo chính pháp của Đức Phật. Khi còn hiện đời á, tức là khi còn sống, còn khỏe mạnh á, thì ít nhất là thân tâm chúng ta cũng được là hoan hỷ, được bình an, được khỏe mạnh, được thanh thản, bớt phiền não chấp trước lo âu trong cuộc sống, sống biết vừa lòng với cái gì mà mình đang có, và mình có cầu thì cầu một cái gì đó nó chính đáng, với chân lý, với đạo đức của Phật đã dạy. Cho nên đó, thì trong suốt những năm qua, sau khi học xong chúng tôi về thì đã nỗ lực để mở các khóa tu, khóa giảng cho các Phật tử chúng ta cùng đến tham dự và tu học. Những năm trước đó, thì khi mới ra Hoàng Pháp, chúng tôi chuyên về Hoàng Pháp Tự Thiền. Vì ngày xưa khi chúng tôi còn trẻ mới xuất gia, chúng tôi rất thích tu thiền. Và chúng tôi đã thực tập về các phương pháp về về thiền, đặc biệt là theo cái sự tu tập của thiền phái Trung Lâm Viên Tử và thiền phái của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Ngài Thiên Thai được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là sơ tổ sáng lập ra Pháp Hoa Tông của Trung Quốc. Cho nên là chúng tôi ngày xưa thì khi mà nghiên cứu tu học về thiền, chúng tôi thấy rất là thích, rất là hoan hỉ. Và chúng tôi cũng đã nhiều lần nhập thất và tu tập về về thiền học. Sau khi mà học xong trung cấp, sang Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội 2 năm là chúng tôi chuyên mở các khóa tu học lại về thiền cho các Phật tử và nhất là các học sinh và sinh viên về tu ở tại chùa Khai Nguyên này. Nhưng mà qua 2 năm giảng dạy như vậy và hướng dẫn như vậy, chúng tôi thấy kết quả nó không phát triển được nhiều. Mà đặc biệt là các cụ, các Phật tử lớn tuổi địa phương bảo ngồi thiền, các cụ bảo chúng con thầy chân của chúng con đau thế này, lưng của chúng con gù hết rồi, thầy bảo con ngồi thiền ngồi thẳng lưng làm sao chúng con ngồi được. Thầy bảo chúng con đi ăn cỗ chúng con ngồi được, thầy bảo con ngồi tu thì chịu rồi. Và bảo chúng con đến chùa làm công quả thì chúng con làm được, bảo chúng con ngồi thiền và tiếng đồng hồ thì chúng con chịu. Và chúng con được thật thì còn được, thì bảo chúng con ngồi thì không được. Vì vậy mà cái chương trình đó chúng tôi thất bại. Và ngày xưa khi toàn ngồi trên ghế nhà trường cung cấp, chúng tôi phát nguyện thọ trì một cái nhiều pháp liên hoa. Và tôi đã cũng đã tiếp nhận được rất nhiều những cái sự vi diệu ở trong đó. Và tôi ngày đó tôi đã phát nguyện rằng đời này kiếp này thì tôi sẽ phát nguyện hoàn truyền một cái nhiều pháp liên hoa theo Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Nhưng mà sau khi về thì đọc tụng thọ trì thì muốn truyền cho các Phật tử thì cái bộ kinh nó rất là dày. Mỗi một quyển nó khoảng độ tầm 8-90 trang, mà chữ tới chữ là tầm 16. Mà quyển sách đó thì nếu mà chúng tôi mà đọc tụng nhanh thì mất 1.5 tiếng, còn tụng chậm thì phải mất 2.5-3 tiếng mới hết một quyển. Vậy là mà cái giáo lý thâm sâu huyền diệu trong cái nhiều pháp liên hoa cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Có một Phật tử đầu tiên mà thỉnh tôi giảng cái nhiều pháp liên hoa, tôi vừa chuẩn bị đến giảng một cái gia đình Phật tử đó có biến ngay. Và tôi thấy là duyên giảng một kinh nhiều pháp liên hoa chưa tới, vì vậy mà tôi dừng lại. Và bắt đầu thì từ năm 2006 học xong một cái thì về chúng tôi bắt đầu đem giảng về pháp môn tịnh độ. Đến ngày đó thì giảng thôi nhưng mà cũng chưa biết sâu về giảng về tịnh độ, nhưng mà chúng tôi vẫn đọc tụng cái nhiều pháp liên hoa và ngồi thiền. Nó cứ giảng cái tu như vậy hướng dẫn cho các Phật tử, nhưng thực sự Phật tử tu nhưng mà mình vẫn chưa nhất tâm về pháp môn này lắm, có niềm tin nhưng mà chưa chuyên nhất. Nên sau năm 2012 khi mà Pháp Sư Mổ Thông về tổ chức cái Thắng Hội Trung Phong Tam Thời Niệm ở tại chùa Tản Viên. Bây giờ thì lúc đầu thì chúng tôi cũng không tin. Các Phật tử nói rằng tham dự Pháp Hội Trung Phong vi diệu lắm, có rất những điều chuyện mà không thể nào mà tưởng tượng ra được. Lúc đó chúng tôi, ngày đó tôi đang đi mua gỗ ở Hải Phòng để làm cái điện chuẩn đề trên chùa Tản Viên. Có Phật tử gọi điện cho tôi bảo là thầy ơi vi diệu lắm, thầy tổ chức pháp hội thế này mà quang minh ánh sáng chiếu khắp các hội Phật tử và nhân dân, kể cả cán bộ mấy ông cán bộ ở trung ương xuống tham dự bộ trưởng thứ trưởng xuống thắp hương, các ông thấy các ông cũng phải đỉnh lễ, các ông phải cúi đầu, các ông phải tin là Phật pháp vi diệu chưa bao giờ từng thấy. Thế nghe Phật tử nói như thế thì tôi nghĩ là gì? Ồ, đấy là ma sư. Mình ngày xưa chúng tôi tu về thiền nhé, thì tất cả cái gì có hình có tướng hiện ra ngoài chúng ta thấy như thế thì đó là phải buông đi. Tu tập về thiền là vạn pháp đều do tâm mà khởi, tâm mà tà thì tướng nó sẽ hiện, tâm mà tịnh thì mọi cái là ở trong cái sự tĩnh lặng và sáng suốt trí tuệ của mình tự sinh ra, công đức của mình lớn lên tự mình biết đẳng lặng thanh tịnh như vậy, an bình chân tâm như thế. Thế còn cái gì có hình tướng bên ngoài đều là giả. Cho nên thì chúng tôi nghe Phật tử nói như vậy, mình nghĩ ở trong bụng là lại là cái một cái bọn này, tà ma ngoại đạo lại xâm nhập vào Việt Nam. Xin lỗi các vị, đấy nghĩ trong tâm thôi chứ không dám nói trong miệng. Và rồi Phật tử tha thiết lắm bảo thầy, thầy cứ thỉnh thầy lên tổ chức pháp hội ở chùa nhà mình thì quý lắm. Thì tôi để quá Phật tử, tôi để quá đi, tôi bảo Phật tử là thôi thì cứ để đấy thầy suy nghĩ xem xét. Thế ra đến sáng hôm sau Phật tử lại tiếp tục gọi điện vào thầy ơi, thầy suy nghĩ thế nào rồi, thầy trả lời cũng quan ngang. Nơi khác họ thỉnh thầy nhiều lắm nhưng mà chúng con không sắp xếp, vì thầy ở lại Việt Nam chỉ có mấy ngày nữa thầy lại đi về bên Úc, lại thầy về nước. Thế chúng con thấy là thầy cũng tu về trình độ cho nên chúng con tha thiết là mong thầy là tổ chức. Thế lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là chùa của mình thì chật hẹp, điều kiện kinh tế thì không có, ngày đó chưa phát triển, đang trong giai đoạn xây dựng, chẳng có cái gì cả. Mà các quý vị biết là chúng tôi không bao giờ nắm giữ tiền của, không bao giờ giữ, có bao nhiêu thì làm thật sự hết, không bao giờ giữ cho mình. Mọi người thấy chúng tôi làm nhiều như vậy nghĩ rằng chùa Khai Nguyên thì chỉ lắm tiền nhưng không bao giờ có. Thế cho nên khi mà Phật tử hỏi là như vậy, tôi bảo là tôi phải nói thật rằng là chùa thật sự là nơi ăn chốn ở không có cái gì cả. Thỉnh các thầy về thì ở ở đâu, các Phật tử có 2-3 nghìn người đến dự thì lấy gì mà ăn, quả thật là không có gì để mà ăn. Đến 10 triệu trong nhà chúng tôi không có thì vốn chi là để cho 2-3 nghìn Phật tử ăn uống vào 3 ngày 3 đêm ở trong chùa đảng viên như vậy. Chăn màn cũng không, giường chiếu không, tất cả mọi cái đều không hết. Vì chúng tôi đã tổ chức khóa tu trên đây niệm Phật thì chỉ khoảng độ tầm 100 người trở lại thôi. Bây giờ bảo tự nhiên là làm 3 nghìn người như vậy, sợ là không làm được. Thế là tự bảo thầy không phải lo, có Phật Bồ Tát ra trì hết. Phật Bồ Tát ra trì hết, chúng con đã lo hết, thầy không phải lo, thầy chỉ cần thầy đồng ý thôi. Chúng con lo hết. Thế nghe nói quá tôi cũng nể, tôi bảo là cần thì được rồi, các tuyệt Phật tử muốn làm thế nào thì làm. Thế xong rồi thì các vị về làm thật sự là một ngày đầu, 2 ngày đầu trong 3 ngày pháp hội là tôi không tin. Mình cứ nghĩ là pháp hội mở ra cũng có khác gì mấy ông thầy cúng bái đâu, các đàn tràng cúng bái ở Việt Nam chúng ta đâu, các sư làm thế, mông sơn thí thực giải oan cắt kết nó cũng làm lễ vùng ven như thế, cũng vòng vòng như thế, thế không có gì đâu. Mà mình thì ngày xưa thì được gọi là con bỏ sách rồi, đọc sách nhiều, nghiên cứu lắm, cho nên người ta gọi là con mọt sách, cái gì cũng phải lôi sách ra để chứng minh. Mà nhất là nghiên cứu về thiền rồi, tu tập về thiền rồi thì lại càng nghĩ cái chuyện đó là chuyện mê tín nữa. Nhưng mà sang đến ngày thứ ba thì các Phật tử họ nhìn thấy nhiều những cái sự vi diệu, cả cái dãy núi Ba Vì người sẽ nhìn thấy là ở trên hư không có một đài sen lớn và có Bồ Tát Quán Thế Âm. Người thì nhìn thấy là cả cái dãy núi Ba Vì tự nhiên sáng trưng rực rỡ hơn những cái ngày bình thường khác, trong khi đó là lúc là mặt trời đã lặn mà lại sáng rực lên như thế, đang cái lúc sẩm tối. Người thì thấy là khắp bụi cây ngọn cỏ nơi đâu cũng có cái kiểu như cái ánh sáng ngũ sắc giống như bông bay, cái cầm tròn từng túm xanh vàng đỏ trắng hồng cam lục vân vân cứ quyện vào nhau và cứ bay hết mọi cây này bay cây khác mà chúng mắt thường cũng thấy được, chúng mắt thường cũng thấy và nhiều người thấy quay cái hình ảnh chụp chiếc điện thoại cũng thấy, thế mang cho tôi xem, mang cho tôi xem thì khi đó mình mới nghĩ là tại sao mà có những cái vấn đề như vậy, thì mình cũng phải xem trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Đức Phật cũng nói rồi một câu niệm là tiêu 80 kiếp sinh tử đúng khổ, phúc sinh vô lượng, công đức vô cùng. Cho nên là tôi suy xét lại và suy nghĩ bắt đầu từ đó, thì tôi mới chuyên sâu về đọc các bộ luận giải của các tổ giải thích về pháp tu tịnh độ. Và đặc biệt là khi đó tôi bắt đầu là nghe văn giảng của Hòa Thượng Tịnh Không giảng về Trung Không Tam Thể Hiện. Và tôi đi trên xe tôi chỉ mở, tôi cứ mở cái văn giảng của Hòa Thượng về Trung Không Tam Thể Hiện, và tôi đã hoàn toàn bị Hòa Thượng thuyết phục. Khi ngồi trên xe tôi nghe giảng thì Hòa Thượng thuyết phục, và Hòa Thượng nói rằng ấy, mà quả thật như thế, ngài Trung Không Quốc Sư mà chúng ta thấy là ở trong cái bộ kinh Trung Không Tam Thể Hiện toàn tập, pháp sự toàn tập này, thì ngài Trung Không Quốc Sư là một vị thiền sư đã tu hành đắc đạo và là đại triệt đại ngộ. Cái sự chứng ngộ của ngài là thông sâu, giống như là Bồ Đề Đạt Ma, giống như là Lục Tổ Huệ Năng, giống như là Bách Thiện Hoài Hải, giống như là các vị đại tổ sư mà chúng tôi ngày xưa tu thiền hay đọc hay nghiên cứu. Mà ngài được coi là một vị cổ Phật tái ma. Cái thời đó thì về thiền thì ngài chuyên tu về thiền và ngài truyền bá về thiền. Nhưng mà về cuối đời thì muốn độ chúng sinh, ngài đã soạn dịch mấy bộ sách về tịnh độ, và đặc biệt là cái bộ nghi lễ Trung Phong Tam Thể Hiện này, lấy tên của ngài để đặt cho các pháp tu này, nương vào bộ kinh A Di Đà dạy cho chúng ta tu tập. Và đặc biệt là ngài đưa ra 15-16 bài khai thị để dạy cho các vị thần linh. Thần linh ở đây á, Hòa Thượng Tịnh Không nói là trên từ chư vị Bồ Tát, đẳng giác, diệu giác trở xuống, giữa là các vị chư thiên, lăng văn của hộ pháp thiện thần, dưới là các vị thần cây, thần cối, thần đất, thần sông, thần núi, thần ngoài, thần mù, thần mã, vân vân, thì trong kinh Địa Tạng nói. Và ở dưới nữa là gì? Nhân loại, con người của chúng ta. Và ở dưới nữa là các loại ngạ quỷ, súc sinh và những chúng sinh tội khổ trong địa ngục cũng tiếp nhận được. Vậy thì chúng ta phải biết là một vị tổ không thể nào mà giáo hóa cho các vị đại Bồ Tát được, mà đương nhiên phải là một vị cổ Phật. Hòa Thượng Tịnh Không thể nói như vậy. Và tôi đã tin theo và tôi bắt đầu học. Các vị biết tôi học Trung Phong Tam Thể Hiện, tôi cũng học ở trên xe. Ngồi trên xe tôi mở băng ra tôi nghe các vị để làm như thế nào, và tôi học em có thời gian. Và thực tế vào thực hành tôi có đúng 3 buổi chiều. Mỗi buổi chiều 2 tiếng đồng hồ là tôi học được cái pháp Bác Hồ Trung Trong này. Và bắt đầu từ khi đó tổ chức xong thì các Phật tử mỗi ngày một đăng lên. Mọi việc thật sự thì đấy thuận tiện hơn rất nhiều. Và đặc biệt là năm 2015 vừa qua, khi mà chúng tôi á, có cái nhân viên là tụng bộ kinh Địa Tạng, khi mà đọc tụng thì ngồi đọc tụng thì cái câu văn của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, ngài là ở trong Việt Nam cho nên ngài dịch theo cái văn phong của Việt Nam. Vì vậy đọc mỗi khi đến cái đoạn mà giữa văn của miền Nam, văn của miền Bắc nó có nhiều chỗ khác nhau, cho nên đọc đến chỗ đó cái tâm của mình nó lại là tán mất, nó không nhất tâm vào. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, đọc cùng của cái quyển dịch giả của Hòa Thượng Tuệ Hải ở miền Bắc mình ạ, thì đọc thế cũng rất là hay, nhưng mà nhiều đoạn là mình cũng cảm thấy là chưa đọc mấy cái quyển của, xem mấy cái quyển của các vị cư sĩ như Kiều Thiểu hay là mấy vị cư sĩ, mấy vị Hòa Thượng đang ở nước ngoài thì chúng tôi thấy là cũng rất hay. Nhưng mà chúng tôi muốn là sao để đọc tụng, lại muốn đọc tụng làm sao theo cái cách đọc tụng của Trung Phong, của Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, cho nó thành một cái lối đọc tụng phổ thông riêng của Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, là cái nền tảng để phát triển cho Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam về sau này. Cho nên chúng tôi đã ngồi và suy nghĩ và quyết định phải hội tập lại các bạn bộ kinh đó. Vì khi mà đọc tụng, chúng tôi có cái nhân duyên đặc biệt với bộ kinh này từ khi xuất ra. Khi xuất ra, mỗi khi mà đi hạ vào cái nhà hành đạo của Chư Tăng Minh trong ba tháng tư đó, thì các chùa các tiền hạ ngày đó thường hay đọc kinh Địa Tạng hoặc là Lương Hoàng Thủy Sám hoặc là Thủy Sám và ba nhà hành đạo. Thì chúng tôi may mắn là được ba khóa hạ, ba khóa tháng tư là các sư là đọc tụng bộ kinh này. Và mỗi khi đọc tụng cái bộ kinh Địa Tạng này thì lần nào chúng tôi cũng cảm động, và đọc đến đâu thì thấy nó thấm đến đó. Và đặc biệt là mỗi khi đọc đến đâu thì cái hai hàng nước mắt nó cứ nó trào ra, nó cảm động quá. Có những lúc mà mình đã không thể đọc được nữa, các thầy ngồi bên cạnh mình nghĩ rằng mình làm sao. Có thầy đang đọc tụng và sờ đến chán, sờ chán cho xem mình có bị làm sao không. Thế các vị thấy thỉnh thoảng bây giờ tôi hay sờ chán mọi người là vì là thấy các vị ngày xưa khi mỗi khi tôi mà đọc cái bộ kinh này nó cảm động quá, nó chảy nước mắt ra, các thầy bên cạnh sợ tôi làm sao, tôi sợ chán xem có vấn đề gì không, có bị lơ không. Đấy là cái nhân viên để tiếp, và tôi cũng mong muốn là sau này có thể mình sẽ dịch được cái bộ kinh đó. Nhưng mà cái vốn tiếng Hán của tôi thì không nhiều, nó chỉ đủ để dùng vừa phải thôi. Thế để mình dịch thẳng thì rất khó. Mà cái văn phong của tôi là cũng rất kém. Các quý vị biết mà ngày xưa khi mà còn bé chúng tôi học là trình độ có lớp 4. Mà có lớp 4 thì các vị biết từ học 6 năm mới lên được gì? 4 lớp. Các vị thấy giỏi không? Quá siêu đúng không? 6 năm 4 lớp thì đấy là một cái trường hợp mà giỏi những lớp là kiếm có khó học. Mà năm lên được lớp 4 là cô giáo cô phải trình trật mãi, cô phải gì? Cô phải xin với ban giám hiệu, xin với hiệu trưởng là thôi, cái trường hợp này năm ngoái nó trượt rồi, năm nay con trượt thì nhà trường thấy gì? Sẽ bị yếu chứ, phải cố gắng để xét tốt cho nó lên. Cho nên cái điểm mà tụ tập hay là viết lại, soạn dịch lại được cái bộ kinh thì quả là khó. Tất nhiên sau này xuất ra rồi thì được thầy tổ thương chúng ta đi học, thương cho đi học. Nhưng các quý vị biết mình học mà mất gốc mà, thì làm sao mà vào được. Tất nhiên cũng phải nỗ lực học hành rất nhiều, thật nhiều, đọc sách thật nhiều. Có thể nói là tôi là một con mọt sách. Trong cái khóa học của chúng tôi 8 năm trời từ trung cấp đến học viện đó, phải khẳng định với các quý vị tôi là người đọc sách nhiều nhất, và tôi là người thỉnh kinh sách của Phật nhiều nhất và đọc nhiều nhất. Lúc nào trên giường cũng có 2-3-4 quyển kinh để trên đầu giường và nằm ngủ ôm sách để ngủ, đọc sách thì ôm sách để ngủ. Có vị thượng tọa còn nói rằng đấy, bác mà đọc như thế là bị tổ hại nhập ma thì chết đấy, hay bị loạn tâm loạn trí thì chết. Nhưng tôi biết là mình tiêu thụ nó như thế nào, giống như mình ăn thôi. Mình biết là mình ăn đến đâu, mình biết mình no lúc nào, mình tự cảm nhận thôi, ai cảm nhận khác cho mình được ngoài cái sự mình no lúc nào, quái lúc nào. Cho nên là cái sự hội tập vừa qua thì năm 2015 vừa qua, chúng tôi hội tập từ đầu năm thôi. Từ cuối năm 2014 sang đến năm 2015, đầu năm 2015 cơ, nhưng nó dở ra. Nó còn khoảng độ tầm 1/4 quyển kinh nữa. Nên lần trước chúng tôi nói rồi, ngày đó chúng tôi hội tập theo cái kiểu là vẫn là cái kiểu mà đọc tụng theo như kiểu ngày xưa, giống như quyển của Hòa Thượng Chí Tình, Hòa Thượng Chí Hải thôi. Nhưng mà quyển Hải ra còn quyển Hải mình theo cái kiểu mà cứ đọc tụng như cái kiểu mình đọc tụng bình thường đấy, không có cái cách gạch chân để đọc tụng theo cái văn phong của Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam bây giờ. Cho nên là dịch hội tập lại kiểu như vậy. Gần xong rồi thì các bạn biết không? Cái hôm sinh nhật tôi hồi cuối năm ngoái đây, mình sinh nhật ở cái này thì có một anh chàng nó cứ vào nó ăn mặc quần áo nâu, nó giả là Phật tử, hóa ra đi câu kiểu nhiều lần ở trong chùa không biết. Thế là vào lẻ vào phòng cái máy vi tính, thì cái túi đi làm cái túi vi tính mình vẫn để ở đấy, vẫn thấy cái túi ở đấy cứ tưởng là còn. Thế ra phép lấy vi tính ra để đánh máy thì nó chả thấy vi tính đâu cả, chả thấy cái máy, cái tay đâu, kẻ sẽ đi học cái máy. Thế cuối cùng lúc đó hỏi các bác là có lấy máy của thầy xuống phòng không? Ai cũng bảo không, lúc đấy biết là mất. Vậy là bao nhiêu tư liệu mình ở trong đó, mười mấy năm, tám năm đi học và mười mấy, mấy năm làm việc, thành mười mấy năm, bao nhiêu cái công văn, văn bản, giấy tờ của giáo hội cũng như là của học sinh ngày xưa trong đó gần như là mất gần hết. Một cái tiết nữa là có khoảng độ tầm 30-40 bài hát hay ở trong đó cũng mất hết luôn. Sáng tác ra nhưng không có thuộc bao giờ cả. Lúc nào thì phấn khởi lên đây và lúc nào mà thấy nó có cảm giác một cái là cầm đàn sáng tác một tí xong bài hát, có bài hát thì sáng tác. Các vị biết có bài hát tôi sáng tác có 5 phút là xong bài hát. Nhưng mà nó thay đổi bây giờ thì bó tay chẳng nhớ được nữa. Thì cái bộ kinh đó thì sau khi mất bộ kinh Địa Tạng mà chúng tôi vừa đọc lần đầu tiên đã mất. Mất xong rồi thì nó thôi thúc và mình đã phát nguyện rồi thì phải làm. Và chúng tôi quyết định là hội tập lại cái bộ kinh này trong vòng đúng 15 ngày, 15 đêm. Có những đêm tôi làm gần 6 đêm. Rồi cho đến khoảng 4-5 giờ sáng khi đó mới đi đặt lưng nghỉ rồi đi. Vì nó thông cái mạch văn cứ thế là làm. Cứ ngồi vào là xem và hội tập thôi. Các quý vị biết là đấy phải có sự gia trì của Phật và đặc biệt là của Bồ Tát Địa Tạng. Cứ ngồi vào là tự đánh máy lấy, không có phải nhờ ai cả. Thế làm xong như vậy thì chúng tôi tự phát nguyện tiếp, đặt bộ kinh bản nguyện lên trên Địa Tạng, lên trên Tam Bảo. Và tôi phát nguyện rằng nếu bộ kinh này mà chúng tôi hội tập mà đúng với bản ý của Phật của Bồ Tát, tất nhiên công văn thì giữa chữ Hán và chữ Việt của chúng ta thì nó có dịch có nhiều ý, nhiều nghĩa. Nhưng mà mình lấy làm sao đó cho mọi người đọc tụng người ta hoan hỉ, dễ vào nhất, và thì nó đúng với bản ý của Phật Bồ Tát nhất. Thì tôi phát nguyện là ba ngày đó trời nó cứ mưa, tối mưa ở mình, và tôi phát nguyện nếu mà cái bộ kinh này mà đúng với bản ý của Phật Bồ Tát thì nguyện là tôi khai kinh xong, đọc xong một cái bộ kinh này thì trời sẽ nắng. Mà trong khi đó lại vẫn đã báo mưa, báo mưa đến cả tuần suốt luôn. Để tôi nói rằng tôi phát nguyện như vậy để xem thế rằng nếu mà đúng cái bộ kinh này mà hội tập đúng với bản ý của Phật Bồ Tát thì nó phải cảm được cả gì, cả trời đất, cảm được cả thần linh, cảm được các thiên long bát bộ, cảm được cả Phật Bồ Tát, chứng minh cho. Vì mỗi khi tôi ngồi vào dịch bộ kinh này tôi đều niệm Phật và xin Phật Bồ Tát gia trì, tôi mới bắt đầu mở máy và tôi mới bắt đầu xem kinh và bắt đầu hội tập. Làm bằng tất cả đã làm thành kính như vậy. Cho nên sau khi mà tôi khai kinh xong thì trời nắng. Nắng xong rồi tôi để được 2-3 ngày nữa trời lại mưa. Mưa xong rồi tôi lại tiếp tục. Tôi lên tôi khấn nguyện cho Tam Bảo, nếu mà thật sự con có duyên để truyền bá bộ kinh này và bộ kinh này thực sự phù hợp với bản ý của Phật Bồ Tát thì nguyện cho là gì? Trời là mưa tiếp. Nguyện xong như vậy đài thì báo là nắng, đài báo nắng không mưa. Nhưng mà khi nguyện xong như vậy thì đến chiều tối thì tự nhiên là trời lại mưa. Thế mình thấy là ổn rồi. Hai lần phát nguyện như vậy đã ổn. Và có một Phật tử bị bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh đến thì bảo là bị bệnh 6-7 năm rồi, chữa mãi không khỏi, đi bệnh viện không khỏi, đi xuống Thường Tín làm ở bệnh viện Thường Tín hơn 1 năm rồi không khỏi, cho về. Thì tôi xem tôi thấy là cái trường hợp này có vấn đề tâm linh, có vấn đề tâm linh. Thế tôi mới bảo rằng có được rồi, cứ ghi tên tuổi lại đấy và hồi hướng cho nó có phúc thì sẽ được, mà không có phúc thì gia đình phải chịu thôi, vì tôi không phải là Phật và Bồ Tát, mà cần Bồ Tát cũng phải là không phải là người có quyền quyền năng và tam phúc giáng mạng. Cần Bồ Tát chỉ là cái người thuyết về nhân quả và khiến cho chúng sinh bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện để mà tăng phúc tăng thọ mà thôi. Phúc thọ mà tăng thì đương nhiên thì bệnh hoạn nó sẽ tiêu trừ dần đi, nghiệp chướng nó sẽ tiêu trừ bớt đi. Cho nên tôi phát nguyện là tôi sẽ đọc cái bộ kinh đó một bộ và hồi hướng tích sinh cho cái bệnh nhân đó. Và tôi phát nguyện là Bồ Tát rằng nếu mà cái bộ kinh này mà thật sự có duyên để phổ độ chúng sinh, đặc biệt là ở Việt Nam này, trong vòng 3 năm con sẽ phát nguyện truyền bá bộ kinh này trong vòng 3 năm thì phải có hàng trăm nghìn người thọ trì đọc tụng bộ kinh này ở Việt Nam, và trong vòng 30 năm sau thì có hàng vạn vạn người đọc tụng bộ kinh này trên toàn thế giới vì cái sự màu nhiệm của Bồ Tát, sự gia trì của Phật Tổ. Nếu mà được như vậy thì nguyện là cho cái bệnh nhân kia sẽ được khỏe mạnh trở lại bình thường, không bị điên cuồng loạn tâm như mấy năm trước nữa. Và tôi phát nguyện như vậy thôi thì tự nhiên là thấy Phật tử đưa cháu nó đến và lễ Phật và nói rằng với chúng tôi rằng đúng là Phật pháp nhiệm màu vi diệu, nhờ thầy hồi hướng mà con nhà con mấy hôm nay nó đỡ rất nhiều và nó đã tỉnh táo, nó muốn lên chùa, con đưa con nó lên chùa để lễ Phật. Và đi lên lễ thì chúng tôi thì tụng kinh và trong kinh nói rằng lấy ba chén nước, nhưng ở đây trong văn kinh kinh bản cổ thì là ba chén nước, nhưng mà cái bản mới tôi thấy vậy thì tôi dịch và tôi lấy là thêm bốn chén là bảy chén nước. Tôi tham một chút thì tham để cho các quý vị mà các bạn kinh cổ đấy chỉ cần ba chén nước là được. Chứ tôi xin Phật của các địa tạng tôi cho bảy chén nước thì chúng sinh bây giờ lòng tham nó nhiều hơn ngày xưa. Ba chén thì nó sẽ ít cho nên là bảy chén. Thế nên cho nên tôi bảo lấy bảy chén và tôi về bảo Phật tử đó cái bảng mà chưa hội tập xong rồi nhưng mà chưa in chuẩn đâu, mới là thử nữa, in thử thôi, in thử cho photo thôi. Tôi bảo tôi cho Phật tử bảo tôi lên một quyển và đi về đọc tụng 7 ngày, ăn chay thiền 7 ngày và đọc ở tại văn thờ thần linh gia tiên của mình, cho một cái bức ảnh nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng nữa về bảo đặt lên trang nghiêm lên đó để phụ tụng. Và hoa quả thì thành tâm, cơ bản là bảy chén nước múc lên đó từ buổi hôm trước, trong sáng sớm hôm sau sau đấy buổi sáng thì đánh răng rửa mặt cho tinh nghiêm rồi trang nghiêm rồi lên thì lễ ba lễ thắp hương xong xin Phật, xin Bồ Tát Địa Tạng để cho con xin bảy chén nước này. Một chén ở giữa thì lấy để ra lấy cốc riêng và lấy cái cành nâu, cành hoa, cành lá gì đó sạch sẽ xong vẩy hết từ trên phòng thờ cho đến các phòng ở trong nhà, đất đến đâu thì vẩy đến đó. Còn là 6 chén còn lại thì cho cái con trai mà bị bệnh kia nó uống. Thì sau 7 ngày thì Phật tử đó gọi điện cho tôi bằng bảo rằng bệnh thầy, con nhà con khỏi hẳn rồi. Tôi hỏi khỏi hẳn là thế nào? Bảo khỏi hẳn rồi thầy ạ. Thế bảo thế thì bây giờ nó đơ đơ đâu? Bảo không khỏi thế thì nó đơ đơ nữa. Thế tôi bảo đưa nó hôm nào đưa nó lên đây tôi xem. Thế là mấy tuần sau tôi đưa lên tôi xem, quả thật kiểm tra. Tôi kiểm tra tôi hỏi mấy cái mà thấy là đúng là khỏi rồi, thông minh ra, mặt mũi sáng sủa ra, đẹp trai ra nữa. Tôi bảo tôi lấy vợ nhé, bảo vâng. Đấy cho nên đấy, bắt đầu từ đó tôi mới thực sự là có cái niềm tin và Bồ Tát Địa Tạng, và càng ngày thì càng mới thấy rằng đó, sự gia trì của Bồ Tát Địa Tạng khi mà đọc tụng những bộ kinh này mới thấy rằng nó màu nhiệm vô cùng. Và đặc biệt bộ kinh này là dành cho tất cả kẻ sống và người mất đều được lợi này. Có nhiều những gia đình mà các vị biết, không chỉ ngoài câu chuyện của ba Phật tử lúc nãy kể lại với chúng ta mà có rất nhiều người họ đến họ cảm ơn và kể với chúng tôi. Có những người chuyện đã tưởng như bình thường trong cuộc sống, một Phật tử ở khu Ba Đình Hà Nội gần chỗ Lăng Bác, Khóa tu Pháp hội cùng kinh điển đặng để kể rồi, nhưng hôm nay có đông người để kể lại một chút. Mọi người nghe rồi thì hoan hỉ một chút. Phật tử đó là có đứa con trai, sau khi chuyển nhà về khu đất mới rồi 2-3 năm mà tự nhiên ngày xưa nó rất ngoan, rất hiếu thảo với mẹ. Nhưng khi chuyển nhà đến ở một vài ngày mà cái nó hay tâm đổi tính hẳn, nó khác hẳn, nó lầm lầm lì lì, nó ít nói. Sáng nó đi làm, tối nó về nó đóng cửa. Mẹ hỏi gì nó cục cằn nó chửi, thậm chí nó mắng lại mẹ nó. Một cách phản ứng mà nhà có hai mẹ con, ông đã mất rồi còn có hai mẹ con. Cho nên bà rất là buồn. Tất cả mình lo cho con cho cái, có một thằng con duy nhất ở như vậy nuôi con trong mất mấy năm rồi. Nhiều người đến tán tỉnh cò cưa kéo cẩm mà mình nghĩ đến con, mình không có nghiêng ngả gì nghĩ về con như vậy, thương nó nhiều như thế mà bây giờ nó lại đối xử với mình như vậy. Hỏi nó cái gì nó cứ một câu, nó vào cửa đóng phòng, vào phòng đóng cửa. Đến giờ ăn gọi nó xuống ăn thì nó bảo mẹ cứ ăn một câu thế thôi. Và thậm chí nhiều hôm nó ăn xong ở đi làm nó ăn ở ngoài, ăn quán ngoài nó về, tối tối nó về đóng cửa vào, nó sáng sớm thì nhiều hôm nó chán sáng nó đi ra nó đi luôn, buồn lắm. Nhà hai mẹ con buồn. Thì bà lên bà nói với tôi là phải thầy phải làm thế nào, làm thế nào để cho gia đình nhà con được trở về như xưa. Thì tôi tính đi, tôi nghĩ lại, tôi hỏi là thì trước đây nó có thế không? Bà không, rất hiếu thảo, rất tình cảm. Từ khi chuyển nhà nó như vậy thì tôi mới nghĩ là có vấn đề. Xem lại trong kinh Địa Tạng nó thấy là gì? Có những chuyện mà để do cái vấn đề tâm linh nó tác động. Tác động làm sao? Nghĩa là trong cái mảnh đất của chúng ta đang ở đó, ở dưới đó nó có âm thần, tức là có các phong đó, có thể là con người, có thể là con vật, nó chết ở trong chỗ đó và nó coi cái xác của nó là ngôi nhà của nó và nó ở lên đó nó giữ. Và chúng ta làm nhà làm cửa lên, xây nhà dựng cửa lên là chúng ta ở lên trên nó và nó oán chúng ta, để lên đó nó oán chúng ta, nó thù chúng ta. Cho nên họ làm cho gia đình chúng ta nhiều gia đình còn khốn đốn, còn khốn khổ. Chúng ta không nhìn bằng mắt thường mà thấy được. Nhiều người không tin nhưng mà không biết giải thích, mà cái gì khoa học không thể chứng minh được. Cho nên tôi bảo Phật tử, tôi nghĩ trong một việc tôi bảo Phật tử thôi, thì bây giờ Phật tử thì gia đình điều kiện cũng khá khá, nhà cửa có phòng thờ riêng, lập một cái ban thờ Phật đi, thỉnh tượng Phật về và ảnh Bồ Tát Địa Tạng về thờ và đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Và sau cái ngày 10 tháng 6 khai kinh Địa Tạng chính thức, Phật tử lên đây tham dự ở được gần nhất 21 ngày. Và sau khi về nhà và đọc tụng ăn nguyện đọc tụng thêm 49 ngày nữa, nhưng mới đọc tụng được có 21 ngày. Thế tự nhiên là con trai nó một hôm nó đến, nó về đi làm về sớm, nó ăn cơm xong nó bảo mẹ ngồi lại đây con có chuyện, nó nói với mẹ một tí. Thế ngồi lại tự nói cái gì, thế là nó thì đầu lời đầu tiên là nói gì, tôi con xin lỗi mẹ, mấy năm qua là con sống là hơi ích kỷ, con chỉ nghĩ về bản thân, con không nghĩ về mẹ, cho nên là con xin lỗi mẹ. Từ bây giờ thì con hứa là con sẽ quan tâm đến mẹ và tới gia đình nhiều hơn. Sướng chưa? Cháu cái gì chứng mặt của chúng ấy, cho bàn cho bạc, không bằng đề, không bằng con cái, nó đang hư mà nó ngoan trở lại. Các quý vị biết cho dù có bằng cân vàng, cái miếng vàng vàng đấy, không bằng cái đứa con của mình mà 3 năm trời nó quay lưng lại với mình mà bây giờ nó nói những lời xin lỗi với mình, vui lắm. Và Phật tử đó mấy hôm sau lên nói với thầy, sau thầy ngay là đúng là thầy dặn chúng con tụng kinh Địa Tạng 49 ngày, phát nguyện cho con mới hơn 21 ngày mà đã con nó đã như thế rồi, con vui lắm. Và từ giờ trở đi con phát nguyện là đời này kiếp này con sống ngày nào con tụng kinh Địa Tạng ngày đó với thầy. Và ngay trong cuộc sống chúng ta thấy có nhiều những cái sự mầu nhiệm như vậy rồi á. Còn có Phật tử mà hôm kia thì nói với chúng tôi, nói rằng có cái ông chồng mà ông quái thai thế nào mà cứ đi chùa là ông ấy mặc ông ấy dòng là ông ấy nói thế nào mà cứ lúc đi cái hôm đi chùa thì ông gọi điện nghe cũng chết mà không nghe cũng chết, không nghe thì nó bảo là mày đi đâu mày trốn đi đâu mày đi đến ai à, mà nghe thì nó bảo là đang hỏi đang ở đâu thì bảo nói dối thì không được, và đang ở chùa thì bảo là mày là mê công sư đó hả, mày đến chùa thế nó đau thôi chứ. Tôi thì đang mang cái tiếng này này, công sư ở chùa Thanh Nguyên là ai, nó có bùa có chú, là người dân tộc nó có bùa, ai đi đến già trẻ gái trai ai cũng đi đến một lần rồi còn muốn đến mãi rồi chết mê ông sư đau quá. Không phải là các vị mê ông sư mà các vị mê Phật, mê Pháp, mê Tăng, thích Phật, thích Pháp, thích Tăng và tín Phật, tín Pháp, tín Tăng. Các vị thấy lòng mình hoan hỉ khi thấy chùa các vị đến, chứ thật sự tôi không có bùa chú gì cả. Tôi là người dân tộc thật nhưng mà tôi không có bùa, không có chú. Tôi chỉ có chú thì có, chú có chú Đại Bi. Đại Bi gặp chú thì đúng là tôi cuộc lòng. Mới đấy là chú của Phật mà. Bùa thì có mỗi cái gì, cái lá bùa án văn đi văn đi hồng, cái quan âm để cầu an cho mọi người. Chứ không có dùng bất cứ một cái thủ thuật gì để mà lôi kéo mọi người cả. Nhưng mà người dân nhất là mấy gia đình ở cái xóm ngoài cửa chùa thấy gần chùa đấy nhưng mà có nhà không có tín tâm. Thấy các Phật tử chúng ta đến chùa nhiều họ lại bảo là cái ông sư này cũng như không mê hoặc mọi người, thế nào mà kinh thế, già trẻ gái trai thanh niên phụ nữ ai ai cũng đến một lần là thì là không muốn trở về, có người là không muốn về, có người đến một lần và bảo nhớ mãi. Chúng tôi ở đây có thấy cái gì đâu, họ nói chúng tôi ở đây chả thấy cái gì cả. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Phật pháp nó là độ người có duyên, người tôi đã qua ngay bên cạnh chùa nhưng mà không được cắt bỏ. Cái đấy là sự thật. Cho nên ở đây chúng ta thấy là tin Phật thật là khó, mà gặp được một pháp môn mà tu tập cho phù hợp với cái công đức và trí tuệ của chúng ta để thu nhận được cái kết quả tốt thật là còn khó hơn nữa. Vừa qua có một Phật tử đến nói với chúng tôi đấy, gia đình ông chồng cũng như thế, ông ấy bán phá như vậy, bán cổ như vậy, thế là Phật tử xin với tôi là làm thế nào thì tôi chẳng biết cách làm nào, và thật sự tôi chẳng có một cái thuốc gì để giải cái đó cả. Và nhất là mỗi khi ông uống rượu say vào, ông nhìn thấy con mặc áo lông là chết luôn, cho nên là về nhà không dám mặc áo lông, có một bộ là phải giấu kín ở trong túi gửi ở nhà bạn. Bây giờ đến chùa mới dám sang nhà bạn để lấy mặc bộ quần áo lông mặc đi, khổ chúng ta đấy, bộ áo lông là không dám mang về nhà nữa, sợ chồng nhìn thấy. Rượu vào nó nhìn thấy và nó chửi, tơi bẩn luôn. Nhưng mà Phật tử này có cái niềm tin vào bộ kinh này, và trong cái khóa tu 21 ngày Phật tử này cũng lên dự được vài ngày đi trốn đến buổi sáng buổi chiều nó phải về sớm, bảo là đi đâu đó trốn. Các vị biết không, có những cái vị mà thích trong 7 ngày tu nó thích quá, ở tầng dưới ở Miêu Nha Tây Bộ thì cô ấy làm cái đi bán hoa quả, đi chợ bán hoa quả ngày. Nhưng trong 70 ngày đó thì cô chích cái tiền túi ra, bắt đầu là cô ấy nói với chồng đi chợ nhé, hóa ra có đi chợ đầu lên đây, sáng lên tụng kinh tối về bảo đi chợ, thế là bỏ cái tiền tiết kiệm để đưa ra mỗi ngày mấy trăm nghìn đưa cho, mà về nói với chồng hôm nay bán được mấy trăm nghìn, thực tế là tụng kinh từ sáng đến tối. Thích quá. Và cô bảo là quan trọng cái tâm con an. Và đặc biệt là cái thật tử mà vì ông chồng ông nói cho tôi bảo đấy, tôi dẫn chứng mấy cái trường hợp và tôi khuyên Phật tử hôm tối nếu mà bây giờ về nhà không tụng kinh được, tôi thỉnh thoảng ở đây cũng được. Cái quan trọng nhất là gì? Bà phải chịu khó là niệm A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cầu ngài gia trì cho chồng của con được hiểu. Không biết đây là trong phúc có họa, trong họa có phúc, không may thế nào thì một hôm mà ông đi ngoài đường, đi đường thì cái xe máy của cái anh tóc xanh tóc đỏ nó đâm vào, thế là nó bị chật xương, chật cái xương mắt cá chân, chật xương mắt cá chân, nó đi viện.
đi viện bó thuốc, đến viện rồi đấy thì tự nhiên là gặp một cái bà nó đồng bóng, lắm khi có lúc đồng bóng cũng được việc hết. Gặp cái bà đồng bóng nó chỉ mặt nó bảo á, ông ấy nếu mà không khéo là để cuối năm nay là chết. À, thế là hỏi làm sao mà chết? Cái bà chỉ mặt mà bảo ông ấy là bất tín nhân quả, vợ đi đền đi chùa đi làm việc thiện mà ông ngăn cấm vợ như vậy ấy, là cuối năm nay chết. Cái nghe cái bà cứ nói quá như khách, xong rồi ông ấy chưa tin. Ông chưa tin thì ông kiểu như còn nghi ngờ với bà, cái bà đồng đóng mà chỉ mặt mà nói luôn là gì? Ông ấy hôm nay là không phải là do người đâm nữa, ông là do quỷ nó đâm chứ. Cái quỷ nó đâm cho bà nói luôn là ở nhà ông là trước cửa có một cái cây to, cây đấy nó có chia ra ba nhánh lá, ba cây cành to. Ông nghĩ đúng quá rồi, sợ quá. Thế vào phía bên trái của nhà ông ấy có một cái hồ nhỏ nhỏ, mà trước đây là mấy năm có một cái bông chết đuối ở đó, có đúng không? Ông bảo đúng thế, hai năm trước có một cái keo nhỏ chết đuối ở đấy. Thế là tự nhiên ông ấy sợ quá, ông về bắt đầu ông ấy nói với bà vợ là thôi, để từ giờ trở đi bà thích làm gì thì làm. Nhưng biết làm sao á, tại vì tôi không ăn chay được với bà đâu. Đấy, hàng ngày thì bà vẫn phải nấu nước ăn uống đầy đủ cho tôi như trước, chứ tôi không ăn chay được đâu. Thế bà nghe sướng, bà bảo ông yên tâm đi, ông muốn ăn thịt tôi mua thịt cho ông ăn, ông muốn uống rượu tôi cũng uống rượu cho ông uống, nhưng ông đừng uống say, ông chỉ uống vừa phải thôi, mà có say thì ông không được chửi tôi. Hai bên giao giá với nhau, và ông bảo được rồi, bạn muốn làm gì thì làm. Thế là từ đó trở đi, thế là đi chùa vô tư hôm nay không biết có mặt ở đây không, có mặt đứng lên cho mọi người xem là anh Hùng đứng kia phải không, có đứng kia phải không, chưa chắc là dám đứng kia. Cho nên là Phật pháp đó, các quý vị biết là có những cái chuyện nó rất nhỏ trong cuộc sống. Rồi nữa, một chuyện này Phật pháp có nhiều màu, tuy không phải là từ kinh Địa Tạng. Các vị đi xe máy từ ngoài kia ông ta ngày hôm nay, từ ông kia ông ta hôm nay, các vị thấy là ai là người to mồm nhất ngoài cái xe? Thấy không? Có thấy không? Một Phật tử thần thành mới đây của thầy đấy. Ngày xưa mấy năm trước đó, vợ đi chùa phải đi trốn hết, các vị hỏi thăm mà xem, nhà kinh tế đàng hoàng, mọi cái khá là đầy đủ hết, không thiếu thốn cái gì cả, hai chồng con trai ngoan ngoãn học hành tốt, gia đình kinh tế thuộc không phải suy nghĩ gì cả. Nhưng có mỗi một cái vợ đi chùa về là chồng không bằng lòng, và cô vợ còn nói và nói với thầy rằng, bạch thầy, trong cái ước mơ lớn nhất của đời con đó là gì? Con không cầu cái gì ngoài cầu là con đi chùa, chồng con cho con được đi chùa, vì con khổ lắm. Con đi về mỗi khi anh ấy nhìn thấy con đi chùa về, anh ấy lườm, anh ấy quýt. Khi anh ấy rượu vào, anh ấy chửi, anh ấy mắng, anh ấy nhỉ nhắng là con rất khổ tâm. Vì sợ anh ấy phải tội không? Thế bảo thầy có cái cách gì, có chú gì, có bùa gì để làm cho anh nhà con cho con đi chùa không? Thế tôi bảo tôi chả có cái bùa gì, chả có cái chú gì cả thôi. Thì đây cũng là kinh nghiệm chướng của cô. Ngày bình thường bác rất yêu cô, rất thương cô và chăm lo cho gia đình, đấy là quý rồi. Thế còn cái vấn đề mà cho vợ đi chùa hay không, tin Phật hay không thì đó là cái việc khác. Nó là cái nhân duyên, Phật pháp nó là nhân duyên chứ không phải là ai có thể cũng tin được, ai có thể có hiểu, ai có thể thâm nhập được ngay. Thế tôi mới bảo đấy cô ấy, bảo là thôi, cứ từ từ đi, để thầy sẽ liệu xem thế nào. Thế xong rồi thì Phật tử muốn là thờ Phật ở tại nhà, tôi bảo ôi dồi ôi, cái này khó lắm, phải từ từ đi. Thế tôi mới tìm một cách để làm sao, thì tôi bảo là vậy thì làm thế nào để có thể ra phá được chồng con, để họ từ để nhưng mà ngoài khi ấy, nếu mà thấy sư chồng cô có chửi sư không, mà không anh nhà con thì không bao giờ như thế, thì con mua cái điều vào là không cho vợ đi chùa các thứ thôi, chỉ còn nhìn thấy các sư chồng con rất bình thường. Thế tôi bảo thầy bệnh có nặng con trai nhà cô chưa? Để cho chồng cô nó gặp thầy một lần nữa như thế nào? Thế là ra gặp lần đầu tiên ngồi gặp lúc đầu vào thì nhìn bãi cũng cãi. Ngượng ngùng, không biết chào hỏi thế nào, ngồi ngượng ngùng như thế thôi. Thì mình như đồ thứ sinh nhà mình phải làm quen trước mình là khách nhưng mà phải làm quen với chủ. Ngồi nói chuyện qua lại một chút, các vị riêng tôi không nói gì Phật Pháp. Tôi hỏi bác là sư đi bộ đội thế nào? Đó, con đi bộ đội chiến tranh chống giặc ở năm 79 ở Hà Giang. Tôi bảo tôi thật rồi, nếu mà bộ đội tôi nói chuyện bộ đội cho nghe. Cái hàng tiếng đồng hồ toàn kể về chuyện bộ đội thôi. Tôi thì không đi bộ đội nhưng mà tôi đọc sách nhiều với bộ đội và gần nhiều bộ đội cho nên là nghe được nhiều câu chuyện về chiến tranh, về binh pháp vân vân này nọ. Các anh ngồi nói chuyện, thế là khiến cái cảm tình có một lúc nặng nhất. Đến pháp hồi lần sau một cái tôi bảo cô ấy, bảo với bác ấy, bảo thầy, bảo nhưng mà làm công quả cho thầy ấy. Ngược chùa nhiều việc lắm, đi vào để căn bản, căn lấy các thứ. Thế là không biết vào, đi xe ô tô vào. Nhưng làm xong một cái là bảo, tôi bảo ăn cơm chay thì bảo, thôi, tôi bận lắm, không xin là con, bảo tôi bận lắm, thế tôi đi về. Bảo được, thế thì bác về, mai bác lại vào nhá. Bảo vâng, nhưng mai tôi không xếp được, tôi phải vào. Thế ngày mai thế vào. Thế thế vào dần, cuối cùng là gì? Thế vợ mới bắt đầu, tôi mới bảo với cô là thế thì được. Có tiến triển tốt đấy. Bác cũng có nguyên lên thật đấy, nhưng mà bây giờ thì ấy, cô bảo là thật á, là đúng. Thế cô còn đánh được là thầy á, mà làm thế nào để cho chồng con tin Phật. Mà con đi chùa chồng con không chửi con nữa thôi, không nói con nữa thôi á. Thầy muốn gì cũng được. Con Phật tử đi cùng nó bảo là đấy, muốn gì được đúng không? Bảo được. Thế tôi bảo là đấy, thế cái ô tô đang đi mang vào cho tôi đi nha. Bảo với một thầy mà cứ làm được cái bài kêu bảo thầy cứ cho chồng con kinh Phật để hiểu Phật đó. Muốn gì được? Thậm chí muốn cả anh ấy con cháu luôn. Thế các vị biết không? Dần dần thế là tôi đi đâu tôi gọi. Tôi thì vẫn có xe, nhưng mà để tôi giả vờ là tôi bảo là hôm nay thầy không có lái xe. Mình vẫn có lái xe, vẫn đi được, nhưng mà mình bảo là không có lái xe. Tôi gọi bác lên chở thầy đi chỗ này chỗ nọ tí, đi Hà Nội hay đi Sơn Tây gần gần đây. Thế là chở đi xe, thầy chào tôi nói chuyện với nhau. Từ nói chuyện quân đội đến nói chuyện đất nước, làm ăn kinh tế. Mỗi thứ mình làm một tí, thế dần dần là hiểu Phật Pháp lúc nào biết mà các vị biết. Bây giờ là tạo điều kiện cho vợ đi chùa vô cùng, thậm chí còn thờ Phật ở nhà. Ngày Tết còn lên vái Phật đằng sau vợ nữa. Sướng thế còn gì nữa. Mà có pháp hồi lần nào, bận đến đâu thì bận. Cũng đi vào giúp thầy hết cả mấy ngày luôn. Vào trước rồi 2-3 ngày để chuẩn bị căn bạc rồi bàn ghế. Và các quý vị nó ra thấy cái bác nào mà to mồm nhất mà hô hào để xe chỗ này, xe chỗ kia đấy. Cô Pháp bắt được của thầy đấy. Đi đâu bận đến đâu thì bận, thậm chí nhà có cái việc bận đến đâu thì bận, đang uống rượu với bạn. Thầy gọi một cái là bảo tôi nhà có việc rồi. Nhưng mà nói là nhà có việc, cáo từ với bạn là nhà có việc gấp về. Nhưng có phải đâu, thầy gọi một cái là bỏ cả mâm rượu để đi với thầy luôn. Đó, cô Pháp bắt được của thầy, bây giờ chúng ta thấy. Điên rồi đấy. Các Phật tử chúng ta cứ phải hoan hỷ đi, nếu Phật tử nào mà người thân chúng ta chưa hiểu Phật Pháp thì chúng ta phải sống làm sao được để cho người ta hiểu dần dần, cứ dần dần họ sẽ hiểu. Mà bằng cái việc làm, hành động của chúng ta cũng phải tác động với họ nữa. Trước đây chúng ta về nhà là cứ cau có, cứ hay gây sự với họ, thì bây giờ chúng ta phải hoan hỷ đi, tức bây giờ dậy sớm làm trọn vẹn công việc hỗ trợ của một người vợ, của một người chồng, đối với gia đình vân vân chẳng hạn, thì dần dần sẽ cảm hóa được người thân của chúng ta thôi. Đó. Đấy là câu chuyện của một Phật tử. Còn một Phật tử nữa, các vị xuống sửa tượng thấy không? Cái chú trưởng sửa tượng bây giờ ngày xưa rồi. Vợ tin Phật nhưng mà chồng không bao giờ tin. Bảo thầy vào bà làm lễ ô thần nhập tượng cho á, thì ông cũng thì sợ vợ một tí. Cho nên thì vợ nói thì cũng nghe, muốn thờ Phật, cho thờ Phật. Như thầy vào làm lễ thờ cô thần nhập tượng cho ông ấy thì ông bỏ, ông trốn, khi ông trả về nhà. tại thời nhà ai chủ nhà mời sư đi làm lễ cho chồng chủ nhà bỏ phép đi chơi nhà bên cạnh, uống rượu nhậu nhẹt suốt ngày. Nhưng mà từ khi mà mầu nhiệm sau khi ra đình thờ Phật tụng kinh một cái, cô vợ cũng nhất tâm để hồi hướng cho chuyển hóa. Cho cô tôi cũng phải bằng cách là gì? Cái pháp hội cái năm 2013 căn bạc căn ấy ở trên chùa, ngày đó chùa một cột thôi, căn cái bạc của tôi vậy, dùng cái phương tiện bảo là qua điên ra bảo là ra giúp thầy căn cái bạc cho các Phật tử cả ít người quá, người thì mình vẫn có cho mình phương tiện, gọi thế là ra căn bạc xong cũng đi về vài lần như thế. Thế dần dần Phật pháp nó gấm vào lúc nào không hay. Cái pháp hội thì thầy bảo là cái pháp hội thì thôi, có đông người quá thì chú ra chú giúp cho thầy trông xe trông cô ở ngoài. Thế dần dần cuối cùng các vị biết bây giờ thế nào không? Phát nguyện ở luôn ở trong chùa và làm tổ trưởng của sườn tượng nào công đức cho các Phật tử của nhà chùa, không lấy một đồng nào cả, ăn tên trường luôn. Một cái ông mà suốt ngày cứ nhậu nhẹt nhậu chè mà bây giờ chay trường được phát tâm ở trong chùa, tại chùa làm công quả không có đòi bất cứ một cái gì, đòi hỏi bất cứ cái gì, làm tất cả những cái tâm thành kính của mình. Đó cho nên Phật pháp nhiệm màu ở kiểu đó, chúng ta nên biết nhất tâm thì hồi hướng, dần dần thì họ sẽ hiểu được. Sáng nay có mấy người lên cứ bảo khóc cứ quỳ bảo thầy ơi chồng của con nó ghê lắm, phải như thế nào bỏ cho con, không cho con đi chùa, không cho con tụng kinh niệm Phật, thậm chí con mang kinh về nó còn bảo mày mà không mang đi bỏ là tao đốt tao xé. Thế cho nên con không biết làm thế nào, cứ từ từ đi, dần dần mưa dầm thấm lâu. Cho nên là cái công đức to lớn của Phật của Bồ Tát như thế thì qua những cái câu chuyện chúng ta được nghe lúc sáng, và thầy cũng nói như vậy, đây là những cái câu chuyện có thật trong cuộc sống này. Các gia đình Phật tử nào và gia đình Việt Nam thế giới nào ở trong môi trường này mà chúng ta còn đang gặp những cái cảnh khó khăn trong cuộc sống về vấn đề tâm linh hay vấn đề sức khỏe hay vấn đề thậm chí là vấn đề quan cá, các quý vị biết nhiều người lấy nhau đến 5 năm, 10 năm, thậm chí nhiều hơn là mười mấy năm. Đi khám bác sĩ chữa thuốc mãi không khỏi, cầu cũng không chẳng được. Khi mà đọc cùng kinh bộ kinh vô bộ kinh Địa Tạng này, và chúng tôi hướng dẫn cho lên trên núi Tản Kiên và đi thật sớm cả vợ cả chồng đi lên đó để mang cái can nước to rồi của giếng đó nó không cạn, lấy vài chục can nước để trả cạn. Cho nên là lên đó để lấy Phật Đế Tổ chúng ta cái giếng Quan Âm đó, xong rồi múc mấy can nước nó mang lên trên điện chuẩn đề để ở chỗ ban cho Quan Âm Tống Tử đó, thế là tượng Bồ Tát Quan Âm bế đứa trẻ đó đặt lên đó mà cầu xin. Cả Địa Tạng cũng ban cho và Bồ Tát Địa Tạng tôi cũng khấn quyền các ngài cùng gia trì cho. Thì Bồ Tát Địa Tạng thì dẫn những cái thần thức ở dưới quái âm nó đủ phúc được thì để đầu thai làm người thì dẫn đến. Quan Âm thì cũng hoan hỉ gia trì cho hộ trì cái bào thai cho được, vậy thì nó không bị hỏng, không bị hư. Cho nên là cầu nguyện tôi bảo lên đó nhưng phải đọc kinh Địa Tạng một thời gian xong rồi lên nó phải xin. Thì vừa qua cái Tết vừa qua năm ngoái thì chúng tôi hướng dẫn thì cái Tết vừa qua có nhiều người, mấy chục người lên tạ ơn tạ lễ và kể vừa khóc là thật pháp quá thật vi diệu. Mười mấy năm trời lấy nhau không con, nhưng tụng kinh lên chùa xin nước về bốn cái có con ngay, sướng quá. Thậm chí có người hơn 50 tuổi vẫn sinh được con trai. 50 mấy tuổi, 57, 58 tuổi rồi cưới nhau đến hơn 20 năm. Thuốc thang đi bệnh viện để làm bóng viện vân vân không khỏi, không được. Thế mà đến lúc này được. Chúng ta thấy có điều chúng ta không thể dùng bằng lời nói và diễn tả được. Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng các Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, ngài là có nhân duyên rất lớn với quái sa bàn của chúng ta, đặc biệt là quái năm thiên của đề chúng ta, đất nước Việt Nam của chúng ta này. Và trong khoảng 3 năm, vì sao chúng tôi khuyến hóa các quý vị trong khoảng 3 năm đọc tụng thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này công đức rất lớn. Vì các quý vị biết đấy, bộ kinh này ít nhất bây giờ là tăng đi ở trong chùa khoảng 60 người. Ở trong đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta ở tại ngôi chùa này khoảng 60 vị tăng. Tăng đi 60 vị, nhưng ngày nào cũng đọc bộ kinh này trừ ba ngày pháp hội. Ba ngày pháp hội thì hôm qua các vị vẫn đọc, và gần 30.000 Phật tử cũng đọc bộ kinh này. Và đặc biệt thật là hoan hỉ, cách đây hơn một tháng chúng ta biết là đương kim phu nhân của thủ tướng nước Việt Nam chúng ta lên chùa lễ, và sau khi mà được tôi giới thiệu về cái bộ kinh này thì bà xin một quyển để bà xem. Bà xem xong thì khoảng mấy tuần sau bà cho ông cố vấn lên nói với tôi rằng bà rất hoan hỉ và bà phát nguyện là cúng dường 2.000 quyển kinh này. Chúng ta biết là phu nhân của đương kim thủ tướng của đất nước của chúng ta xem hoan hỉ và cúng dường bộ kinh này, thì ngày xưa thủ tướng ở chế độ của Việt Nam chúng ta thì tổng bí thư là người lãnh đạo cao nhất, giống như ngày xưa là vua, còn thủ tướng thì giống như là tể tướng, là người điều hành kinh tế, điều hành về các vấn đề xã hội chính, thì giống như là tể tướng, là vị quan đầu triều. Chúng ta thấy phu nhân của một cái vị chức sắc trong nhà nước như vậy, trong chính phủ như vậy mà hoan hỉ cũng làm cái bộ kinh này, thì chúng ta phải biết rằng cái nhân duyên của bộ kinh này trong vòng tôi nói 3 năm thì phải có thì hàng trăm nghìn người đọc tụng bộ kinh này Việt Nam, và thậm chí còn nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là sau 30 năm bộ kinh này sẽ được truyền bá khắp thế giới, kể không chỉ Phật tử Việt Nam mà Phật tử các nước cũng sẽ thích và đọc tụng bộ kinh này. Vì sao ư? Cái này các quý vị hỏi Bồ Tát Địa Tạng này sẽ nói cho các quý vị biết. Cũng là bộ kinh Địa Tạng nhưng mà bản hội tập này sẽ được lưu truyền rộng khắp như vậy. Và đặc biệt là cái sự linh ứng, sự gia trì của Bồ Tát, chúng ta sẽ thấy là trong khoảng thời gian này, từ giờ trở đi, đặc biệt là trong vòng 3 năm, khi mà tăng ni và đạo tràng chúng ta còn phát nguyện đọc tụng bộ kinh này là khóa lễ chính. Các quý vị sẽ thấy cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều, có rất nhiều những cái câu chuyện mà các Phật tử đến kể với chúng tôi, nhưng thời gian không có, không thể nói hết được. Cho nên á, ở đây vì sao? Vì sao mà Bồ Tát lại đề tặng lại gia trì nhanh và chóng và đặc biệt như thế? Vì chúng tôi đã phát nguyện rồi, đạo tràng chúng ta đã phát nguyện từ năm ngoái, và đặc biệt là tôi vừa phát nguyện như là vừa thì kiểu như là gửi gắm vào ngài, vào cái tâm huyết của tăng ni Phật tử trong đạo tràng Thiền Tông của Hội Việt Nam chúng ta là muốn xây dựng một cái tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đây chúng ta biết trong giấy tờ thì chúng ta chỉ nói là trong mảnh có hơn có khoảng 30 mét, nhưng thực tế cái tôn tượng này là cao 60 mét. Tôn tượng 60 mét mà ngài ngồi 60 mét thì phải nói là một tôn tượng lớn nhất khu vực Đông Nam Á nếu khi cái pho tượng này làm xong. Mà đặc biệt là ở trong đó là còn phải thiết kế 12 tầng ở trong cái lòng tượng cho đến cổ này là gốc, và có thờ là 12 tầng nó đều có thờ các vị Phật và Bồ Tát ở trong đó. Mỗi tầng thờ một khác, thậm chí là ở trong đó cái tầng âm thầy thiết kế cả cái tầng âm là thờ là cảnh dục đạo để cho chúng ta tham quan, chúng ta xem trời người địa ngục Atula ngạ quỷ súc sinh ở trong 6 cái mảng 6 góc ở trong cái phần bát giác ở phía dưới tầng âm này, để chúng ta thấy cảnh giới lục đạo như thế nào. Chả phải đi tham quan ở đâu cả, chúng ta cũng thấy được cảnh đó, để chúng ta thì sinh sợ. Khi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh chúng ta thấy sợ để mà phát tâm lên quay trời quay người để mà tu, bỏ ác làm lành, lấy thiện thiện, nó rất là tốt. Cho nên là cái phần xây dựng các cái kinh tế nó rất là lớn. Các vị biết không, nguyên cái phần đóng cọc ép cọc để mà cho cái nền móng vững chắc thôi mà chúng ta đã các bác thảo sát thiết kế tính là khoảng 4.200 mét cọc, mà mỗi nét cặp là nếu mà ghép hoàn thiện đầy đủ là 700.000 đồng một nét. Các bệnh nhân thử xem bao nhiêu? 4728, 2.8 và 200 mét nữa, 2714, nó khoảng gần 3 tỷ nguyên cái tiền ghép cặp thôi các quý vị ạ. Thì chưa nói là làm được, chưa nói là xếp được. 4.000 mét cặp như ở ngoài chúng ta thấy mọi người mới chở được 2 xe thì khá ổn rồi, cho nên tôi này khoảng hơi dừng lại. Chở 4.000 mét cặp về nó đầy lắm. Ở chỗ này á, mỗi một cặp là dài 12 mét, nhưng mà chỗ này mới có đâu 14 hay là 16 cặp thôi mà đã một đống to như thế rồi. Đây thì bạn mới dừng lại để thầy làm bến xe đã. Xong thì mới xong các buổi mới chuyển về và làm. Và đúng ngày mùng 1 âm lịch tháng 2, đồng thổ thì chúng ta đồng thổ hôm trong năm rất xa lợi rồi, nhưng khởi công xây dựng chính thức thì từ ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch tới đây mới bắt đầu đi vào là ghép cọc, chuyển máy đến ghép cọc và xây dựng bắt đầu từ đó. Các quý vị biết mà, thầy thì không phát nguyện giữ tiền, nó chả có tiền mà giữ. Cho nên đấy, thầy ấy thì nhờ hết Bồ Tát Địa Tạng. Và tất cả cái việc xây dựng pho tượng A Di Đà này là gì? Là con là gì? Nhờ vào Ngài đấy. Phật tử đến chùa họ có niềm tin với Phật Pháp, gia đình họ thì ốm đau bệnh tật hay là cầu an cầu siêu, thậm chí là những cái việc ở thế gian họ mong cầu mà Ngài không muốn làm những gì. Nhưng vì độ chúng sinh cho nên vì cái đại nguyện đó, chúng con có nhìn thấy một cái tôn tượng A Di Đà mà nó tồn tại 3.000 năm về sau cho nhân gian này được lễ bái, được sinh phúc. Cho nên Ngài phải giúp con cái vấn đề này. Các Phật tử thậm chí họ cầu sinh con để cả Ngài cũng phải hoan hỉ để mà đi thấy cái chúng sinh nào ở trong địa ngục, ở trong ngạc quỷ chúng sinh nó hết tội nó được đi ra, Ngài phải dẫn nó đến rồi gì. Có đôi nào đôi tham nam thanh nữ thú mỏ cầu con á, cầu từ các Ngài phải dẫn nó đến rồi dắt nó chỉ vào đây đến thế vào đầu thai đi đó. Làm người tốt đi mà tu đi, chúng ta thấy cũng bắt tội Bồ Tát đấy, thế thì cũng tội cho Bồ Tát như thế. Những cái việc mà việc đó thì cũng phải làm, nhưng vì sao? Vì độ chúng sinh, vì chúng ta yêu cầu, chúng ta khấn nguyện Ngài, cho nên Ngài bắt buộc cũng phải làm những cái việc đó. Vì vậy mà trong cái thời gian qua, đặc biệt là mấy tháng từ khi phát nguyện truyền bá của kinh này, chúng ta thấy cái sự màu nhiệm của Ngài nó tức thì. Là vì sao? Vì cái đáp ứng cái lời cầu nguyện của tăng ni và tử và bạn giảng chúng ta, vì chúng ta hàng ngày đọc tụng kinh của Ngài mà, thì Ngài phải ra chỉ. Và đặc biệt là tâm nguyện của chúng ta muốn nhìn thấy là sau 3 năm hoặc 7 năm thì muốn nhìn thấy là các tôn tượng tại Phật A Di Đà thì hòa bình thế giới, để làm chỗ dựa tinh thần, chỗ nương tựa sở y cho tăng ni và tử các bạn giảng tu tịnh độ của chúng ta ở tại miền Bắc này, đặc biệt là tại ngôi chùa Khai Nguyên này. Thế cho nên đó, các quý vị thì chúng ta cùng hoan hỷ, cùng tùy hỷ bằng cái công việc đó, cùng với Bồ Tát Địa Tạng ta trì để làm cái việc đó, bằng cách thì chúng ta cùng đọc cùng bộ kinh này với tăng ni ở trong chùa. Khi chúng ta đọc cùng nhiều người đọc cùng như vậy, nó có cái sự cảm ứng tạo ra bất khả tư nghị. Thiền nam thiền nữ bà con nhân dân họ cầu nguyện việc gì á, phù hợp với chân lý với chính pháp, họ đều được như nguyện thì họ có niềm tin với Phật thôi. Họ sẽ cùng với chúng ta phát tâm không có tiếc tiền của bất cứ một cái gì để mà cung kiến và làm tâm. Chúng ta đấy, chúng ta cứ làm tự nhiên nó sẽ đến. Các vị vào trong chùa, các vị đấy hai pho tượng, một pho tượng Địa Tạng, một pho tượng Ca Sa Chàm Như Lai bằng đá bán quý ở trên Tam Bảo, không cầu mà đến. Và tôi đặc biệt là tôi tưởng là cái chú Phật tử mà cũng cái pho tượng tại gia đình là có điều kiện kinh tế khá giả lắm, nhưng mà chúng ta biết không, gia đình kinh tế của Phật tử này cũng vừa phải thôi, nhà còn phải đang thuê nhà, nhưng mà họ lên đây á, họ tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng và họ hoan hỉ, họ về vợ chồng bảo nhau làm được hai pho tượng để chùa nào thỉnh để đem để bán được lấy tiền. Nhưng mà khi lên đây đọc tụng bộ kinh này, nghe thầy giảng một cái hoan hỉ quá, về hai vợ chồng bàn nhau thì có hai pho tượng quý nhất ở trong xưởng của mình, nhà còn đang thuê đó, nhưng hai Phật tử đã quyết định không đem bán nữa mà đem cúng lên chùa để cho vào trong gì, trong bảo tháp, trong cái lòng tôn tượng nước Đức A Di Đà. nhưng bây giờ chưa xong cho nên để tặng trên chùa. Hai pho tượng đó sáng nay thầy hỏi Phật tử, đó Phật tử Nguyễn Văn Thành và vợ là Trần Thị Duyên ở Đan Phượng. Mỗi pho tượng là trị giá hơn 200 triệu 220 triệu. Hai pho tượng như vậy, gia đình Phật tử kinh tế không khá giả, nhà còn đi thuê để mở mới vừa làm xưởng như vậy mà Phật tử hoan hỉ. Nhưng cái việc đó, đây là cái sự gia trì cai tâm cai tính để cho họ thật sự hiểu Phật pháp, và chú là con rất hoan hỉ để làm việc đó. Cả vợ con hoan hỉ, cả nhà con hoan hỉ, và bây giờ cái điều con hoan hỉ nhất là cả nhà con là cứ mỗi tối là đều đọc kinh cả, đều tụng chú lại đi cả, mọi việc thuận lợi. Gia đình con ở trong ngõ sâu nhưng mà công việc con không phải đi xin ai, tự nhiên nào cũng đến rồi. Còn giờ là con làm thôi, cho nên nuôi hàng chục người thợ vô tư cũng có thiếu không. Mặc dù kinh tế chưa phải là giàu có nhưng mà hoan hỉ lắm. Đó cho nên cái tâm bồ đề thì chúng ta thấy rằng nó rất là tốt khi mà được mà chúng ta khai thông cho Bồ Tát, khai thông cho được có Phật tử ở thành phố Hòa Bình. Ở Hòa Bình có một Phật tử, gia đình Phật tử, cả gia đình Phật tử. Vừa qua thì con trai làm ăn kinh tế cũng gặp khó khăn, cho nên muốn bán khu đất, khu nhà, muốn cầu mãi không được. Nhưng Phật tử này bắt đầu là phát nguyện là nghe thầy phát nguyện dùng kinh Địa Tạng 21 ngày để cầu là để cho con trai, thì bây giờ là kinh tế đất nước đang khó khăn, công ty khó khăn, nên cầu cho đứa con nó bán được cái lô đất lô nhà đó để nó trang trải, nó giải quyết xong, thì sau đó kinh tế đất nước nó ổn định thì nó lại phát triển sau. Mà trước đây thì chả bao giờ họ đến họ xem một cái họ bỏ đi. Thế khi mà tụng kinh Địa Tạng 21 ngày một cái xong thì các vị biết không? Có ba ai doanh nghiệp mà đến nó tranh nhau đúng không? Thế mà lại mua được mua cao nữa. Trước đây bỏ bán rẻ nó không đúng không? Nhưng xong rồi mà khi mà xong việc cái thì cả ba người đến phải cùng nhau một lúc. Thế trong gia đình là tự là thôi để cho cái người có tâm nhất, giá nó không cao nhất nhưng mà có tâm nhất giữ cái lời hứa với họ là đến đầu tiên. Thế để cho họ xong xuôi một cái thì chúng ta biết anh con trai tự nhiên nó nói với bố mẹ là thôi bố mẹ, mình nhờ lòng một Phật như vậy, nhờ lòng Tam Bảo như vậy, thôi mình với thầy có làm cái gì không thì mình mang mình phát tâm. Thế tự nhiên thấy vợ và bà mẹ gọi điện với tôi bảo là thầy có nhà con đi xuống gặp thầy Lý Tưởng có việc gì. Thế xuống tận nơi thì lúc đó thì cái trình bày là lấy gia đình con được qua những cái kinh tế, cho nên cả gia đình nhà con đặc biệt là con trai của con là muốn để hoan hỉ cung kiến là một kho Địa Tạng, một kho Quan Âm và tượng Phật A Di Đà. Thế tôi cứ tưởng là một kho Địa Tạng nhỏ là 3 triệu, một kho Quan Âm nhỏ là 3 triệu. Thế sau khi đưa tiền ra tôi mới thấy thì giờ tiền ra cả một cục tiền là 400 triệu, chứ không phải là bạc, không phải là mấy triệu. Và hôm nay thì cũng như là ghi nhận công đức và tán thán công đức các Phật tử. Ở trong năm 2015 vừa qua sau khi phát động thì cũng gần 3.000 pho tượng Bồ Tát Địa Tạng thì đã được trên 700 pho, được 720 mấy pho thì các vị ở trong ban thư ký của chùa là tập hợp lại. Và trong từ hôm ra Tết tới giờ thì các Phật tử cũng hoan hỉ phát tâm sẽ được gần 100 pho nữa. Từ hôm qua tới giờ thì tôi chưa xem lại các vị trong ban thư ký nó các vị ấy tập hợp như thế nào tôi chưa xem lại. Nhưng ở đây thì cũng vẫn còn chưa đủ 3.000 pho tượng Bồ Tát Địa Tạng cơ để giữ cho pho tượng tại Phật A Di Đà này để giữ được 3.000 năm. 3.000 pho tượng này chính là cái nhân duyên để giữ cho pho tượng này đến 3.000 năm, cho dù chiến tranh hay là giặc rã. Mặc dù cho có lúc trong 3.000 năm Phật pháp hưng suy, nhưng mà pho tượng này không bao giờ bị mất đi trước 3.000 năm. Cũng có lúc mà phải đã trùng tu mạng, nhưng mà pho tượng này chắc chắn sẽ tồn tại như vậy. Cho nên tất cả những cái vật liệu mà làm chúng tôi phải bảo với khảo sát thi công thiết kế phải làm tốt nhất, đảm bảo nhất để cho tôi tượng được họ mạng lâu dài, để cho làm cái duyên với chúng sinh. Và cho đến hôm nay thì ngoài cái gần chắc là ba hôm bác hồ chắc là được gần mấy chục kho, 100 kho Địa Tạng nhỏ nhỏ đến gần 1.000 kho. Vậy là còn hơn 2.000 kho tôn tượng của các địa tạng trong vòng 3 năm. Tức là bắt đầu từ năm nay xây dựng này, từ ngày 1 tháng 2 đã được xây dựng này cho đến 3 năm sau. Thì phát nguyện như vậy thì các Phật tử chúng ta có tâm huyết, có điều kiện chúng ta có thể hoan hỷ phát tâm rồi. Và cho các Phật tử chúng ta, những người thân chúng ta cùng phát tâm, không cứ là phải Phật tử. Những người xem duyên với của các địa tạng không cứ phải Phật tử. Đấy như hôm trước chúng tôi nói, hôm qua nói, có những người không biết đi chùa đi thiền làm cái gì cả. Sau khi mất đi thì suốt ngày về nhà còn lấy cháu ngoại là kêu bệnh, kêu là mình đánh, mình tra khảo thế kia. Đứa con gái nó cúng một pho tượng địa tạng. Về mấy hôm sau thì lại tiếp tục nhập vào đứa cháu gái và bảo rằng á, đi đến để cảm ơn các con do cúng một pho tượng của các địa tạng mà cái khi mà nghiệp đầu được tốt, đang dắt ra chuẩn bị hành hình, chuẩn bị đánh tiếp thì thấy là Bồ Tát Địa Tạng chống gậy bích trường đến và các vị kia ra lễ lành trình dục một cái và Bồ Tát Địa Tạng nói cái gì đó thì liền là dắt mình lại đi và được dắt lên mình lại nói là được xin lên trời. Mà trong kinh Địa Tạng nói rõ rồi đúng không? Người ta đọc kinh là Địa Tạng có thấy không? Người mà thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường tôn tượng tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng sẽ được liền 100 lần sinh lên quá trời đau lợi. Mà đặc biệt là vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác đạo, đường ngạ quỷ súc sinh. Đó. Cho nên là tôi cũng mong rằng qua đây thì qua pháp hội này thì cũng tiếp tục là phát động các Phật tử chúng ta, ai có đủ nhân duyên, có thể có người cũng đang ngoái có kho rồi mà mình có điều kiện vẫn có thể cũng tiếp được, thì còn hơn 2.000 kho nữa cơ mà. Còn các kho tượng lớn thì có 3 kho nhưng mà đã thừa. Kho tượng lớn, công tượng địa tạng lớn là 150 triệu đó thì làm thì bảo làm 3 kho. Nhưng mà sau thầy đã đổi ý khi mà thấy cái kho tượng của cái chú Thành, gia đình chú Thành, cô Duyên đó, cũng một kho địa tạng bằng cái đá phán quý ở đây trên tam thờ trên tam bảo đó, đẹp quá. Mà đặc biệt cái đá này cái sinh khí rất là tốt. Cả người cúng và cả trong nơi thờ cũng rất tốt, một người đến lễ cái kho tượng bằng cái đá đó có cái năng lượng cũng rất là tốt. Ai ở gần nó rất tốt, thậm chí là có người bị bệnh nhẹ nhẹ mà đeo cái đá ở trên tay còn chữa được bệnh như nào, tốt lắm. Cho nên thầy đã đổi ý và thầy đã nói là không làm bằng tượng gỗ nữa, phải làm bằng tượng đó. Mà không chỉ làm ba kho mà cả một cái căn nhà 1.700 mét vuông có 300 kho tượng, mà có 3 kho tượng thì chúng ta biết là cả một khoảng không đó thì rất là trống. Cho nên thầy nghĩ rằng ở trong kinh Địa Tạng nói là gì? Nói là có 18 địa ngục lớn đúng không? Có 18 địa ngục lớn và 500 địa ngục nhỏ. Rồi từ cái đó có đến vô lượng vô biên địa ngục, nhưng có 18 địa ngục lớn. Và thầy này tự nhiên là nghĩ ra, hai ba hôm nay là nghĩ ra, nhân duyên nghĩ ra là vậy, có 18 địa ngục lớn. Con phát nguyện là để cùng với các Phật tử là tạc 18 kho tượng địa tạng lớn giống như ở dưới Tam Bảo mà gia đình chú Thành cũng đó. Tạc y như thế bằng quả đá đó để tương ứng với 18 địa ngục lớn. Và mong rằng mỗi địa ngục đều có một cái tôn, một hóa thân của Ngài thường trụ ở trong đó đi lại để cứu chúng sinh, thuyết pháp chúng sinh ở trong đó. Và con sẽ là người gì? Cầm dép sách gậy tích triệt cho Ngài. Ngài yên tâm đi, Ngài có đệ tử rồi. Mà chắc chắn Bồ Tát Địa Tạng từ bây giờ trở đi có một người đệ tử đắc lực đó là ai? Ai? Ở đâu? Ai nhỉ? Tất cả chúng ta đây vậy. Không chỉ có một học sinh mà có thể có rất nhiều các Phật tử ở đây, chúng ta đều gì có cái niềm tin và đều là phát nguyện theo Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng kinh của Bồ Tát Địa Tạng thì ngày càng cái năng lực của Ngài, cái sự độ sinh của Ngài chắc chắn sẽ tốt hơn. Mà các vị cũng chắc chắn như vậy, chúng tôi cũng thấy là để vững tâm để làm công việc Phật sự lớn lao hơn và tiếp tục giảng và hoàn thiện bộ kinh này sâu rộng hơn. Và cho đến hôm nay thì tính cho đến hôm nay thì các cũng thông báo sơ qua một chút với các Phật tử chúng ta trong pháp hội này. Cho đến hôm nay thì các vị có kho tượng lớn, kho tượng nhỏ thì chắc có thể khoảng trên 800 kho tính cho đến hôm nay. Còn các kho tượng lớn thì Có một phật tử ở Hòa Bình như hôm nay chúng tôi nói là ứng 400 triệu thì trong đó một kho địa tạng lớn, một kho Quán Thế Âm lớn và cũng vào kho tượng Đức Phật A Di Đà. Và phật tử ở Lạc Yên ở Hoài Đức công đức theo đoàn là một kho tượng địa tạng lớn là 150 triệu. Đoàn ông Nguyễn Văn Thành ở Bộ Công Thương cũng là một kho địa tạng 150 triệu. Một phật tử ở Việt Kiều cũng phát nguyện là cũng một kho địa tạng 150 triệu, nhưng mà mới gọi điện thôi và thầy phải phần con và phụ được thầy sẽ phần. Một phật tử quyết danh, vì phật tử quyết danh có tên nhưng phật tử xin là không được đọc tên với đại chúng về 435 mật, cũng rằng là một kho tượng Quan Âm 100 triệu. Một phật tử Lê Thị Hân cũng rằng ở Hoàng Mai Hà Nội cũng rằng một kho tượng Quan Âm 100 triệu. Và đặc biệt là hai vợ chồng phật tử Nguyễn Văn Thành và Trần Thị Duyên cũng rằng hai kho công tượng, một đức Ca Sa Tràng Như Lai và một đức Địa Tạng Bằng Đá Phán Quý là với trị giá là 440 triệu. Đề nghị toàn thể đạo tràng chúng ta hoan hỷ sẵn sàng tay và cho. Và cái việc làm thì còn lâu, còn dài, còn rất nhiều. Các phật tử ở các đạo tràng cũng cung kiến bằng gia đình hoặc là bằng đạo tràng ở đây cũng còn nhiều lắm. Tới sáng nay đưa lên đây ra cũng khoảng 3-4 kho tượng nhỏ đây rồi, nhưng cái này đến lúc nghỉ giải lao thì các ban thư ký thông báo thì thầy vì thời gian nó cũng hết rồi thì không thông báo được nữa. Thì bây giờ cũng vào thời đẹp nhất rồi thì các phật tử chúng ta cùng hoan hỷ để chúng ta vào thời đẹp nhất.